test that's going with it. Cô Hồng ơi, cô Hồng mở Zoom giùm cô Hường luôn nha cô Hồng. Đấy, cô Hường mở cái nó ồn. Không biết bữa nay mục sư có đi không, thành ra nhà cô Hồng hay là mục sư gì mở Zoom. Chúng ta đi vào sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ ơn Chúa, những anh chị em của chúng con ở bên Mỹ sau một đêm được ngủ nghỉ an lành trong sự bảo vệ của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, con biết rằng dù chúng con ở đâu, dù chúng con làm gì, trong thời gian và không gian của chúng con khác nhau ở mỗi nơi, nhưng mà khi chúng con có những sự nhóm hợp lại, nhất là mỗi buổi sáng chúng con đến với chân Chúa, thì chính Chúa sẽ ngự giữa chúng con. Chúa xin dầu tươi mới cho mọi người trong chúng con, anh chị em chúng con. Và Chúa cũng dục giả lòng anh chị em của chúng con, những người chưa vô kịp đường dây, để khi chúng con hiệp nhất với nhau thì sự sức giàu tươi mới của Chúa, sự tuôn đổ của Chúa trên mỗi anh chị em chúng con đều nhận được. Vì trong ơn của Chúa, sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh là cần nhất cho mỗi đời sống chúng con, khi mà chúng con hiệp nhất lại để chúng con ca ngợi Chúa với tấm lòng của chúng con, lớn tiếng lớn giọng chúc tụng danh Ngài. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, với tinh thần cảm tạ và với sự vui mừng mà Chúa dành sẵn cho chúng con, khi mà thì giờ của chúng con là thì giờ tốt lành quay quần ở dưới chân Chúa. Nguyện Chúa xin dầu cho chính mình con hôm nay, cũng như đầy tớ Chúa, ông bà mục sư Trương Thanh Hải và tất cả các anh chị em, tất cả các nơi. Những người nào có một cái sự khó khăn nào trong cơ thể vì yếu đau, bệnh tật, vì sự áp bức, xin Chúa rờ chạm vào và Chúa lấy ra hết tất cả những gì còn bụi bặm tâm linh, còn bám víu, còn ngăn trở cái sự hiệp nhất của chúng con, ngăn trở cái sự sức giàu của Chúa. Xin Chúa tha thứ chính mình con, mỗi người trong chúng con, để chúng con đến với Chúa với một sự tinh sạch. Và những điều nào không phải đến từ Chúa, mọi sự tối tăm, xin Chúa cất khỏi chúng con mọi linh ngăn trở, giờ này phải ra khỏi phòng của chúng con, trong hội thánh online, trên đường dây và phòng Zoom nữa, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúa cũng nhắc nhở những anh chị em ở Việt Nam của chúng con, họ vui lòng, họ thỏa dạ khi mà chúng con cùng hiệp nhất. Và anh chị em chúng con bắt đầu đi vào buổi tối, con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng tất cả anh chị em chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài, chương trình của Thánh Thánh, sự ca ngợi Chúa, sự chúc tụng Ngài. Và lỗ tai chúng con lắng nghe lời của tôi, tiếng của Chúa, tấm lòng của chúng con hòa nhịp với sự chúc tôn danh Ngài, để luôn luôn giàu môi trường của chúng con như thế nào, giàu chúng con ở hoàn cảnh riêng tư, nhưng mà chúng con luôn luôn có Chúa ở với chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Dạ, xin chúng ta đi vào sự ca ngợi thờ phượng Chúa. Kim Thu muốn ca ngợi trước không, Kim Thu?
Dạ.
Con
cảm ơn Chúa,
ca ngợi trước rồi những anh chị em khác
trên lớp học. Chúng con lúc nào cũng nhìn lên Chúa chúng con. Cảm ơn Chúa. Bước đi theo Ngài. Sống đẹp ý Chúa. Không làm theo ý riêng của mình. Nhìn Chúa bài, nhìn lên Giê-xu. Nhìn chăm lên Giê-xu đến chiều trên thầm từ kia, hàng trong giây phút anh được vinh sinh. Hãy mau mau chăm xem chính anh em tội nhân kia, nằm đứng đã vì anh gánh thập hình. Nhìn xem sống, nhìn chăm lên Giê-xu đứng treo trên đầy hồng ân, khi anh chắc thường trường sinh lánh ân hồng. Vì ai nên Giê-xu gánh muôn tội tình thương kia, lại không mang ác khiến bạn được bao. vì đâu hôm Giêsu Christ tôi tràn lại nào. Lạy Cha do tội ta Chúa mang hình, nhìn xem con, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo thân đầy hồng ân. Vì anh chắc phương trường sinh lãnh ân hồng, hãy mau tin Giêsu chính hôm nay đừng chi duyên, ngày ban cho chính anh được xin xin. Vì trong tay Giêsu đấng công nghĩa trường tồn kia, bao đám anh trường sinh ở thiên thần. Nhìn xem sông, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo thân đầy mong phân. Khi anh chắc cùng trường sinh lãnh ân hồng, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo trên thập tự kia, trong giây phút anh được vinh sinh. Hãy mau chăm xem chính anh em tội nhân kia, ngắm đấng đã vì anh gắm thép hình. Nhìn xem sông, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo thân đầy hồng ân. Vì anh chắc cùng trường sinh lãnh ân hồng.
Chúng con cảm ơn Chúa, lúc nào con nhìn chăm lên Chúa Giêsu của chúng con. Hallelujah, amen.
Dạ, xin mời anh chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi.
Ca hồng ngợi khen Chúa và ca khen danh Jehovah.
Dạ, xin mời ca hồng.
Cảm ơn Chúa. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Tsikanu, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, nguồn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúc ta cùng người khen. Jehovah Shammah cho luôn hiện diện. Jehovah Rapha đừng chưa lành bên tân và bầu tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chẳng dẫn dưng ngài, lòng được nó nê an vui bên thám cỏ xanh. Hồn được tươi mát thỏa mãn khát khao trong đời. Cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Tsikanu, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho mọi người. Jehovah Jireh, nguồn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúng ta cùng người khen. Jehovah Shammah cho luôn hiện diện. Jehovah Rapha đứng chữa lành bên tân và bao tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chẳng dâng dâng ngài, lòng được nó nê an vui bên thám cỏ xanh. Hồn được tươi mát thỏa mãn khát khao trong đời, cùng nhau tung hô nhân che hô và chi ca. Alleluia. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Yeah. Chị Hạnh có muốn ca ngợi Chúa? Chị Hạnh, mời chị Hạnh.
Dạ, thích thích ca ngợi Chúa lắm, nhưng mà cái tiếng hôm nay không có được, hôm nay ngày nó hơi nặng đó, thành ra là
yeah.
không có. Dạ. Yeah. Xin đề nghị Ngọc đó. Ngọc ca
Ngọc chưa, Ngọc chưa vô.
Chưa vô. Dạ. Yeah.
Dạ, anh Quy có muốn ca ngợi Chúa, mời anh Quy. Mời khéo lại.
Dạ. Dạ.
Quý. Dạ chú Quý, ngài khen hát thì chú Quý hát ngài khen Chúa.
Quý mời mời anh Quý hát ngợi khen Chúa. Quý là cái người đờn đó, giờ cô Hường nhớ
dạ,
rồi.
Người đờn đó, dạ.
À, để em đọc cái bất ngờ quá.
Chuẩn bị đi, người khác hát trước rồi giờ anh Quý.
Rồi rồi rồi, đó, bây giờ người khác hát trước thì tới em bất ngờ quá, thằng nữ em ấy, người khác trước rồi tới Quý em nha.
Chào Hạnh Dung, chào Oanh.
Dạ, kính chào mục sư.
Chào,
chào Ngọc,
cô Ngọc.
Chào cô Hương, chào tất cả anh chị em. Chào anh Quý.
Oanh, ca ngợi Chúa đi Oanh.
Dạ, cảm ơn Chúa. Amen.
Cô Hồng mà mở Zoom giùm nha, cô Hồng.
Mục sư mở.
Mục sư mở.
Amen, cảm ơn Chúa. Xin lửa của Chúa thắp sáng lên trong lòng của chúng con, luôn luôn cháy, cháy cháy nồng, cháy sáng lên Chúa ơi, cháy sáng lên để chúng con là ánh sáng trên trần gian này Chúa ơi, qua sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Xin huyết của Chúa tẩy thanh tội lỗi của chúng con, xin huyết của Chúa bao phủ chúng con, cho chúng con mặc lấy khí giới của Ngài khi chúng con cầu nguyện cũng như làm bất cứ điều gì thì Ngài đã ban cho chúng con để mang khí giới của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, trong sự bảo vệ của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Amen.
Cuộc đời bao tăm tối quanh ta đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn ơi, xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp lên chân gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui nụ cười. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa qua sáng thế gian. Này bạn ơi, xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp lên trên gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trên gian đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh ta đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn ơi, xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp lên trên gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm nhau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp lên trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, sống quanh đời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Để em xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa tối hôm qua. Khoảng 10 giờ mấy á, là cái cơn bão tornado gì đó, em thật sự em qua đây hơn 10 năm rồi mà em cũng không có để ý gì mấy cái cơn bão này trơn. Tại vì mỗi lần cơn bão đến á, mình đâu có cần phải nghe ai nói đâu. Mình cứ đến với Chúa và mình cứ trong danh của Chúa để mà mình quăng cơn bão nó ra xa thôi. Thì khoảng 10 giờ mấy lúc mà còn đang nghe lời chia sẻ, trời giảng dạy của một sư Hiếu Đức bên Đời Sống Mới, thì chồng em gõ cửa. Thì em nói là chuyện gì vậy anh? Cái ổng mới nói là cơn bão mà ổng hốt hoảng lắm. Ổng nói nếu mà nó cung nhà hết, cái từ đó không phải là từ sách kinh mà từ gì em cũng chẳng hiểu từ đó nữa, thì phải núp vô trong cái cabinet. Lúc vô cái locket đó, là cái tủ mà chứa quần áo, cái tủ mà mình mở ra chứa quần áo núp trọng. Thì em cũng bình an lắm, em cũng thật sự em cũng chẳng biết cái đó là cái gì nữa, cái cơn bão là gì đâu. Mà thật sự nó báo hơn 2 ngày nay rồi mà em cũng không có hề biết. Em đâu có coi tivi đâu, mình cứ tập trung để cầu nguyện đánh cái virus đó, với lại chúc phước cho ông tổng thống thôi. Thì sau đó là em lại nóng cửa kêu ok, không sao đâu. Thì em mới tiếp tục vô nghe, ông đẹp réo em ra nữa, ra đứng coi tivi á. Ông chỉ cho em biết là ông thấy sao em tỉnh bơ vậy. Mà ông nói là cái này nó rất là nguy hiểm biết không. Cái em nói tôi nghe cái đó hoài mà tôi không hiểu đó là cái gì. Cái ông mới nói nó như một con xoáy. Cái em hiểu rồi thì nói nó có thể là bay chấp nằm lên lúa. Nó đang đến đây nè, ngay xem gần nhà, ngay chỗ nhà bạn của Du đó, là cách đây 2 mai à. Thì lúc đó khi mà em nhìn lên cái tin tức mà kinh chính đó, nó nói về cái weather thời tiết á, thì em lúc đó cái lòng em lúc đó em mới công bố cái cơn bão đó, dù là mày ở đâu đi nữa mày phải quăng lui trong danh của Chúa, phải lui ra xa biển hay ra xa ở đâu. Mà lạ lùng với sợ luôn, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mấy phút mà tự nhiên không có cơn bão đó hả, nó chuyển hướng ra chỗ khác liền tức thì luôn. Tại vì mình nhìn trên người ta nó ủa sao cái đỏ nó mất tiêu rồi. Em hỏi ổng vậy đó, ổng nói là coi như là nó đi chỗ khác rồi, nó đi qua hướng chính giữa của cầu.
Dạ,
nó ra chính giữa của cầu Gandipurva vậy. Mà người ta nói lên đó là Seminole gần nhà em nè, là người ta báo lên đó là mấy cái trailer. Em nghĩ chắc hôm mô bộ, em cũng chẳng biết mấy cái đó là gì, em chỉ biết hôm mô bộ thôi chứ em không có biết mấy cái gọi là hao thao gì. Thật sự em không có rõ.
Mấy cái trailer.
Dạ, thì em nghĩ là chắc vậy. Thì nó lúc hết luôn đó, nó bị mất nhiều căn đó ở gần khu em nè. Thành ra là người ta báo lên liền, mà người ta nói là wow, may mắn quá, bây giờ nó chuyển qua hướng khác. Em cảm tạ ơn Chúa. Mà ông chồng em á, thì mà ổng á, em thấy tội nghiệp ổng dễ sợ luôn á, đúng là người không có Chúa. Tự nhiên cái mặt ổng hốt hoảng mà sợ hãi ghê lắm kìa. Ổng sợ là hư hao nhà cửa là chết nhau. Mà mình á thì phải bình an, mà mình càng bình an thì ổng càng tức. Ổng nói biết cái này là nguy hiểm đúng không, mày tại sao vô tỉnh bơ. Em nói cảm ơn Chúa, giờ cảm ơn Chúa đi. Rồi cái em nói thôi, vậy là thôi, Du nói thank God đi. Mà ổng cũng không có nói, em cũng không có nói, tại em sợ vì ổng bị bắt phạm thôi. Tại vì mình cầu nguyện, nhưng mà mình chỉ nói là cảm ơn Chúa thôi, chứ mình không có nói là tôi mới cầu nguyện hay gì mất công mà ổng bắt phạm. Cái thế là nó ok, good night, vô trong đây rồi. Thì lúc đó là một cô Hiếu Đức cũng cầu nguyện hết rồi. Thì em cứ cảm ơn Chúa mà em không có nói cho đường like biết ngay lúc đó. Nhưng mà sáng nay em có lên em cầu nguyện á, thì em thấy điều kỳ diệu á là mình là con cái của Chúa, mình rất là
sung sướng á. Dạ, mình rất là sung sướng luôn á, giống như là mình ở trong nhà của cha, mình trong bàn tay của cha của mình, tương lai của mình là cha nắm hết, sự sống sự chết là Chúa nắm hết. Thành ra mình biết là bình an và mình biết là mình sẽ đi về đâu. Và mình em nói anh là Chúa ơi, Chúa nói là ở đâu á mà có năm người công bình được xưng công bình trước mặt Chúa thì Chúa sẽ gìn giữ cái đó. Giờ này con không biết cái gì trên á, con không biết là nó là cái cơn bão gì, con cũng chẳng biết. Và con công bố trong danh quyền năng của Chúa, Chúa là đấng sẽ xa thiên sứ của Ngài gìn giữ khu vực này á, và quăng cái cơn bão đó ra xa ở đây. Mê mà hay tuyệt vời để sợ luôn á, phải nói là em nổi ra ốc luôn. Tự nhiên không thấy ủa sao mất màu đỏ, em còn hỏi ổng sao mất màu đỏ, ổng nói là coi như là hiện tại giờ là nó chuyển hướng chỗ khác. Cảm ơn Chúa, nó chuyển hướng lên tìm ba rồi đó. Thì em nói là cảm ơn Chúa, vậy là hết rồi đó. Ổng nói không, không có hết đâu, vẫn còn mặt còn hốt hoảng nha, không có hết đâu, nó hết khúc này thôi, nó đi chỗ khác đó. Em vẫn công bố trong đầu óc của em, nó đi ra xa như đại dương rồi, nó đi mất tiêu, không còn đâu đây chứ. Amen, dân sự cảm cho Chúa. Cảm ơn
à, chị Hồng ơi, chị Hương ơi. Hello.
Dạ, dạ.
Ờ, giờ chú Phương là chú Phương
đi xong rồi phải vậy. Không?
Rồi. Rồi. Bây giờ thì coi như là vẫn còn cái đầu năm á, thì em à. Cũng xin hát cái bài với tựa đề là Giê-hô-va là mùa xuân.
Dạ, dạ.
Bây giờ vẫn còn Tết mà, thì cũng em cũng xin hát cái bài với tựa đề là Giê-hô-va ngài là mùa xuân. Ha. Ok, em bắt đầu. Vui xuân, mùa xuân phước hạnh, ơn trên một năm thái bình. Giê-hô-va ngài đem hạnh phúc đem đến mọi nhà. Hoa xuân, mùa khoe sắc màu, hoa mai đào lan pháo hồng. Trời vui sinh kìa chim mùa hót, năm mới người người vui xuân. Chúa xuân ngài Chúa muôn loài, đời sống mới được ngài ban cho. Yêu thương lòng ngài bao la, tôn thờ Đức Giê-hô-va. Vui xuân thành kính ơn ngài, xưng nay gửi đến tôn thờ Giê-hô-va. Ngài được tôn kính là đấng đem lại mùa xuân. Hoa xuân mùa khoe sắc màu, hoa mai đào lan pháo hồng. Trời vui xuân kìa chim mùa hót, năm mới người người vui xuân. Chúa xuân ngài Chúa muôn loài, đất nước mới được ngài ban cho. Yêu thương lòng ngài bao la, tôn thờ Đức Giê-hô-va. Vui xuân thành kính ơn ngài, xuân ngài gửi đến tôn thờ Giê-hô-va. Ngài được tôn kính là đấng đem lại mùa xuân. Rồi, em thở hết rồi.
Amen. Sư hát hay quá.
Cảm ơn Chúa. Tinh thần hiệp nhất trong sự ca ngợi. Mời anh chị em chúng ta tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Qua lời làm chứng của Quanh, mình thấy một điều là khi mà mình có Chúa đó, thì trong hoàn cảnh nào cũng vậy, mình thấy bình an. Cái sự bình an mà chỉ có Chúa ban cho con cái ngài thấy. Chứ nếu mà không có Chúa, không có thực sự cái sự bình an. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Xin mời anh chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Dạ xin mời, chị em
không ai ca ngợi. Nếu mà không ai ca ngợi thì
dạ có
Dạ có, xin lỗi tại vì em hơi chậm. Dạ xin cho em hát một bài cho Chúa.
Dạ, xin mời cô Phượng. Nếu mà chị hát thì sau khi cô Phượng ca ngợi xong mời chị Hạnh tiếp tục. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ con xin hát cho Chúa bài Vì Giêsu Sống, con tạ ơn Chúa. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống dương trần, xót thương con người sống trong tuyệt vọng, thân vàn hy sinh, chiều đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an. Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin, vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Vì Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng, dẫu bao khổ nạn vẫn luôn an bình. Tâm hồn diệu em, vì luôn luôn có Ngài. Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn, bên lòng vững tin. Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin, vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Vì Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài. Con tạ ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, và sự sống của Ngài, sự phục sinh của Ngài chứng tỏ Ngài là đấng quyền năng vô cùng, và Ngài cũng đã có quyền cứu chúng con, loài người chúng con khỏi sự chết đời đời. Và Ngài, chúng con tạ ơn Ngài, chúng con tin nơi danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hallelujah. Dạ em Tina xin chào cô Hường. Xin chào mục sư Hải,
dạ,
cô Hồng.
Dạ. Trước khi Tina ca ngợi Chúa, cô Hường nói một chút. Cô Hồng ơi, cô Hồng mở Zoom giùm cô Hồng. Có cô Hồng đó không? Nếu mà cô Hường mở thì sợ nó ồn. Dạ, xin mời Tina.
Dạ, amen, hallelujah. Hallelujah, cảm ơn Chúa chưa cho chúng con một buổi sáng bình yên tươi tốt lành chưa. Con cảm ơn Chúa đã mang Emily đi tới dư tòa bình an. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa mở mắt của chúng con, mở mắt thuộc linh của chúng con, Chúa ơi, để chúng con thấy được sự lạ lùng trong mọi luật pháp của Chúa. Xin Chúa mở mắt của Emily để Emily thấy được Ngài là Chúa cứu rỗi của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở mắt chúng con, xin Chúa mở mắt Emily, rằng Emily thấy sự lạ lùng trong lòng pháp của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời đời Ngài, được vương lập đời đời trên trời, được vương lập đời đời trên trời. Nên lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối của Emily, sáng luôn cho đường lối của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở mắt chúng con chơi, mở mắt thuộc linh của chúng con chơi. Xin Chúa mở mắt chúng con, xin Chúa mở mắt chúng con, rằng chúng con thấy sự lạ lùng trong luồng pháp của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời, được vững lập đời đời trên trời, nên lời Chúa là ngọn đèn cho chân của Emily, là ánh sáng soi đường lối Emily, sáng luôn cho đường lối của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con đa tạ Ngài, Ngài là ngọn đèn của chúng con để mà dẫn chúng con đi theo bước đường của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người anh chị em chúng con. Xích dầu lên môi miệng của cô Hường hôm nay chia sẻ lời của Chúa cho chúng con học hỏi lời của Ngài. Hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin cảm ơn.
Dạ, xin chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Còn chị em nào, xin chúng ta, xin chúng ta tiếp tục. Dạ, xin chào cô Trầm, cô Hồng Diệp, anh Điển, cô Thủy và Mỹ Linh, Thảo nữa, Phương Nguyễn. Cảm ơn Chúa. Mời anh chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Hồi nãy chị Hạnh định nói gì mà sao bây giờ thấy chị Hạnh ra rồi. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu mà không còn ai ca ngợi Chúa, mình đi vào bài học đó. Dạ, mời một người nữa ca ngợi đi, mời một người nữa ca ngợi đi, rồi chúng ta đi vào bài học Kinh Thánh hôm nay.
Cô
Quanh đó, không Quanh?
Dạ, em nè, em nè mục sư. Ê cô, sao cô?
Dạ mục sư, định ca ngợi Chúa hả mục sư?
Dạ, dạ, nếu mà
dạ, mời mục sư. Tính mời Quanh mà thôi, để mục sư nhường lại cho mục sư.
Dạ, em nè, cảm ơn
Chúa. Rồi, chỉ Quanh ca cũng được thôi. Ok, à,
mục sư,
chúng ta
mục sư, nãy giờ mục sư chưa ca ngợi Chúa, Quanh ca ngợi rồi. Cảm ơn Chúa.
Dạ, tất cả, Chúa ơi, tôi lại ngài ha.
Dạ.
Dìa thiên Chúa kêu siêu sáng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng quyết cứu gỡ tha gỡ tôi sạch lòng này, thành trắng trong hoa. Chúa ơi tôi lại ngài, nay tôi xin lại đây, trên quyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi thành trắng hơn ngài. Dẫu tôi yêu thân gây hình, Ngài cho mình sức phi thường. Ngài có hết bao nhân vết tôi tình, lòng này sẵn sẽ là giường. Chúa ơi tôi lại ngã, nơi tôi xin lại đây, xin quyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi thành trắng hơn ngài. Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên sống như ngài. Nào đức tên yên vui với trong cây trần gian, cùng với thiên đàng. Chúa ơi tôi là ngã, nay tôi xin lại đây. Xin quyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi thành trắng hơn ngà. I hear, I hear, they welcome voice. Then call me, Lord, to thee. For cleansing in thy present blood, thine flow on Calvary. I am coming, Lord. Coming now to thee, wash me, clean me in the blood that flow on Calvary. Chúa ơi tôi là ngài, nay tôi xin lại đây. Xin quyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi tình trắng hơn à. Cảm ơn Chúa. Ôi tôi là ngài, nay tôi xin lại đây. Xin quyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi tình trắng hơn à. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nhờ dòng huyết của Chúa Giê-xu mà chúng ta được trắng hơn ngà. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Chúa Hoàng Phước Mục Sư. Cô Hường, em hát thêm một bài nha cô Hường.
Mời anh.
Dạ, cảm ơn Chúa đã giữ chúng con đêm ngày. Tai ương không khiến chúng con sợ hãi. Có Chúa trong lòng chúng con thì tâm hồn chúng con thật êm ái. Chúng con luôn nhớ ơn Ngài. Ngài là người bạn hiền, không bao giờ đổi thay. Cảm ơn Chúa. Không ai thành tín với chúng con như Ngài. Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
cúi xuống nhớ ơn Ngài. Người bạn hiền không đổi thay, thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa yêu của Ngài. Chúa ơi, Ngài chỉ là tấm lòng của chúng con lúc này cũng có sự bình an, sự ấm êm và tràn đầy tình yêu thương của Ngài dành cho chúng con. Alleluia, cảm ơn Chúa. Amen. Chúa ban phước cho cô Hường. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Còn anh chị em nào muốn ca ngợi nữa không? Nếu mà không có ai muốn ca ngợi Chúa thì cái điều đầu tiên là cô Hường đề nghị tất cả chúng ta ở trên hội thánh online với mục sư Hải này, chúng ta trở lại 15 lời công bố của năm 2020 cho hiện tại và tương lai đời sống của anh chị em trên hội thánh online của chúng ta. Và cô Hường có gửi cho mấy chị em rồi đó. Xin lỗi mấy anh chị em ở bên đời sống mới qua thì cô Hường chưa biết, mà cô Trường gửi thì nếu mà cần thì Điệp sẽ chuyển giùm hoặc là Quanh chuyển giùm 15 lời công bố. Tại vì những lời công bố khi mà mình môi miệng mình nói lên á, thì không phải là đây là cái lời công bố mà gần như là kết ước của mình với Chúa nữa. Không phải mình chỉ công bố một lần. Thành ra anh chị em nhớ mình công bố thường xuyên, để rồi Chúa sức dầu và Chúa đáp ứng cho mình trong những lời công bố của cái năm này và trong cái tương lai tốt lành cho đời sống mình và hội thánh. Xin chị em dở ra để chúng ta cùng đọc lời công bố. Và trong cái lời công bố này thì nếu mà có rồi đó thì anh chị em cũng nên công bố lại mỗi ngày, vì để cho Chúa sẽ đáp ứng những cái niềm khao khát của đời sống mình là những người trong Chúa, cũng như là cái hội thánh trên live của mình đang sử dụng và cái hội thánh nhà của mình là nơi mình nhóm họp mỗi tuần. Và Chúa sẽ nghe và làm thành những điều mà môi miệng mình nói ra, y như dân xin câu số ký Đức Chúa Trời đã truyền phán. Và xin anh chị em dở ra mình bắt đầu cùng đọc. Mình đọc đây là cái lời công bố cho hội thánh online của mình. Còn anh chị em khi đọc riêng ở nhà đó, cái thời giờ khác, mình sẽ đọc là cho con và gia đình con. Dạ, xin chúng ta cùng đọc. Điều thứ nhất, trong danh Chúa Giê-xu đi, hội thánh online với Mục Sư Hải là vương quốc Đức Chúa Trời, đầy dẫy sự vui vẻ, công bình và bình an trong Đức Thánh Linh. Điều thứ hai, hội thánh chúng con chú tâm vào những điều ở trên trời nơi Đấng Christ ngồi. Điều thứ ba, hội thánh online của chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Điều thứ tư, bởi huyết Chúa Giê-xu, hội thánh online của chúng con với Mục Sư Hải có một bầu trời mở ra cho hội thánh chúng con đầy quyền năng. Đức Thánh Linh đáp đậu luôn trên chúng con. Chúng con sẽ được nhạy bén với tiếng phán của Ngài. Này là đường, hãy noi theo. Chúng con quyết tâm không quay qua bên trái hay bên phải. Nguyện mọi nhu cầu của chúng con được Chúa đáp ứng dư dật trong ơn Chúa. Điều thứ năm, hội thánh online của chúng con là những người không có tinh thần của sự tôi mọi để sợ hãi, nhưng chúng con nhận được thần trí của con nuôi. Nhờ đó chúng con kêu rằng Abba là cha. Chúng con sống trong quyền năng của Ngài, sống trong sự yêu thương với tâm trí minh mẫn. Hết thảy anh em chúng con sẽ được tình yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng con luôn được hiệp một trong Đấng Christ và được sự sức dầu của Chúa bao phủ chúng con theo tinh thần Thi Thiên 133 điều 6. Mỗi lần chúng con nhóm lại, chúng con công bố, chúng con nghinh tiếp Đức Chúa Trời vinh quang. Chúa đáp đậu trên hội thánh và trên mỗi người chúng con. Xin Chúa ngự giữa những tiếng hát ngợi khen của chúng con. Chúng con có lời ngợi khen hơn cả David. Nguyện chúng con được gặp gỡ Chúa một cách sâu đậm. Lời công bố thứ 7. Nguyện hội thánh online của chúng con luôn luôn được ở trong bầu không khí thiên đàng, dâm thấm vào mỗi người chúng con. Chúng con được bao phủ trong bóng cánh của Đức Thánh Linh để chúng con được đạt đến mức độ bày tỏ quyền năng của Chúa qua lời cầu nguyện nài xin theo ơn Chúa ban cho mỗi người chúng con. Điều 8. Nguyện bầu không khí thiên đàng dầm thấm nơi thờ phượng của chúng con. Xin Chúa làm một việc, làm việc một cách mạnh mẽ, dục dã mỗi chúng con trở nên những người yêu mến lời Đức Chúa Trời. Điều 9. Trong danh Chúa Giêsu Christ, anh chị em chúng con rao giảng tin lành một cách giản dị, đầy quyền năng Đức Thánh Linh. Điều thứ 10. Hội thánh chúng con là nhà cầu nguyện của muôn dân. Lời cầu nguyện của chúng con như mùi hương dâng lên Chúa ngày và đêm. Chúng con thực thi ý chỉ Chúa trên đất qua sự cầu thai và nhắc nhở chính mình phải cầu nguyện luôn luôn. Điều 11. Xin Chúa ban cho hội thánh chúng con có những mục vụ tốt như kiêng ăn, cầu nguyện, học lời Chúa và luôn luôn đắc lòng và trí vào Chúa Giêsu trong ân điển của Ngài. Xin cho chúng con được ban thưởng theo ơn Chúa và lời hứa của Ngài. Điều 12. Chúng con quyết tâm vâng lời Chúa, đem phần 10 vào hoa lợi và kho của Đức Chúa Trời. Điều 13. Tất cả anh chị em hội thánh online của chúng con đều liên hiệp trong giao ước của thân thể Đấng Christ, trong ân tứ Ngài ban cho mà Chúa đã trang bị cho mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa. Điều 14. Chúng con là những người thuộc về Chúa, có tấm lòng giúp đỡ kẻ đau khổ và người gãy đổ. Xin Chúa cho chúng con được dư dật tài nguyên để yểm trợ công việc truyền giáo địa phương và thế giới.
Amen.
Điều 15. Xin Chúa cho chúng con được ơn quyết tâm sống theo gương Chúa Giêsu. Chúng con nghe với đôi tai của Ngài, chúng con nói lời trao trọng của Chúa, chúng con ra đi với đôi chân của Chúa cùng trái tim yêu thương của Đức Chúa Trời. Đời sống chúng con được sự tốt lành của Chúa, để nơi nào chúng con đi cũng có Chúa đi cùng. Nguyện mỗi người chúng con được Chúa sử dụng là những khí dụng quyền năng cho công việc của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Con dâng lên Chúa lời công bố để chúng con nhớ và chúng con làm theo, và Chúa yểm trợ cho chúng con mọi điều để đời công bố của chúng con được Chúa đáp ứng một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tình thương của Ngài.
Amen.
Dạ. Hôm nay anh chị em nhớ mình thường xuyên công bố nha anh chị em, cho mình và gia đình của mình cần đổi lại cái phần đầu một chút thôi trong danh Chúa Giêsu Christ. Hôm nay mình học bài học cũng xoay quanh những vấn đề mà hôm đó tới giờ cô Hường cũng hướng dẫn anh chị em đi vào, tức là trong thời đại hiện tại của chúng ta. Mình học lại Kinh Thánh để học những cái gương, nhưng mà trong cái hiện tình hiện tại thì cô Hường nhắc lại cái điều mà cô Hường chia sẻ với anh chị em trong tuần trước, không biết anh chị em có còn nhớ không, nhưng mà bây giờ cô Hường cũng nhắc lại một cái điều mà hiện tượng đang xảy ra trên thế giới chúng ta. Cái điều thứ nhất, mọi người chung quanh chúng ta, gần như là khắp cả thế giới đều biết ngoại trừ những người mà vô tín. Còn những người mà có một niềm tin, dù niềm tin vào cái gì, mình thì tin vào Chúa của mình, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, sự toàn năng của Chúa, sự tẩy trị của Chúa. Có những người có niềm tin khác mình, mặc dầu là sai lệch, họ cũng phải công nhận một điều, thời kỳ này là cái thời kỳ cuối cùng. Anh chị em thấy cả toàn thế giới đều run sợ về cái tai họa mà dịch lệ corona xuất phát từ Trung Quốc. Họ cũng chưa có một cái biện pháp hữu hiệu gì để mà ngăn chặn được. Và cái sự gian ác của con người, họ nhận lấy cái hậu quả. Thì trong đó, nơi Trung Quốc, cũng có nghe, theo thống kê, không có được chắc chắn là cái số người tin Chúa và thuộc về Chúa ở Trung Quốc nhiều hơn cái số đảng viên ở Trung Quốc nữa. Mặc dầu là không có một cái thống kê rõ ràng và chính thức. Thì như vậy, mình biết rằng ở nơi đó, anh chị em chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Trung Quốc, cũng cầu nguyện cho những người Trung Quốc. Thì mình ở đây cũng vậy, cầu nguyện để rồi cái sự an ninh, cái sự bao phủ trong cánh bóng của Chúa Giê-xu tỏa khắp chúng ta, y như cái lời làm chính của Quang đó. Dù trong cái hoàn cảnh như thế nào, trong cái tay quyền năng của Chúa, mình vẫn được bình an. Dù mình chết hay sống, bước qua một lần ranh giữa sự sống và sự chết thôi, nhưng mà mình biết chắc cái tương lai của mình ở trong tay Chúa, ở trong nước Chúa. Và cái lằn ranh mà mình bước qua đó, đầy sự vui mừng, bình an và trọn vẹn hơn cái hiện tại của mình ở bên này nữa. Thành ra nhiều khi không biết anh chị em có lo sợ lắm không? Cô Hường lớn tuổi rồi, cô Hường không lo sợ vấn đề đó nữa. Không lo sợ nữa, vì cái kỳ mạng của mình cũng ở trong tay Chúa. Chính vì như vậy đó, mình bay thấy Chúa Giê-xu tuyên báo trong Ma-thi-ơ, thì trong thời kỳ cuối cùng này, thiên tai, lục lội, dịch lệ, và tất cả những cái điều mà Chúa tuyên báo ở trong Ma-thi-ơ từ hơn 2.000 năm rồi, bây giờ mình thấy nó vẫn ứng nghiệm, và ứng nghiệm nhất là trong thời đại chúng ta. Ngay cả cái tiếng kèn thổi, có người nghe được, có người nghe không được. Cái tiếng vang ở trên bầu trời đó, nhiều nơi họ nghe được, và một cách tình cờ, những người đó họ thu những cái âm thanh đó. Chút xíu nữa cô Hường sẽ để cho anh chị em nghe, nghe những cái âm thanh đó, để mình biết rằng Chúa cảnh báo. Rồi khoảng thời gian gần đây cô Hường có coi, nghe, đọc và những cái lời mà một số người thuộc về Chúa đó, có người lớn, có con nít, không phải người lớn không đâu, có người lớn, có con nít, và được Chúa dẫn đi để rồi nhìn thấy thiên đàng, để rồi nhìn thấy địa ngục, và Chúa dẫn họ nhìn thấy những cái hiện tượng có Chúa như vậy để mục đích làm cái gì. Chúa biểu rằng nhìn thấy cái sự khốn khổ của những người không có niềm tin ở địa ngục, và cái sự vinh quang rạng ngời ở thiên đàng bên cạnh Chúa đó. Trở về, hầu hết những người mà được Chúa dẫn đi thiên đàng, người nào cũng xin, Chúa ơi cho con ở lại luôn. Nhưng mà Chúa không cho. Những người mà Chúa dẫn đi đó là những người mà Chúa nói rằng, ta cho con thấy sự vinh quang ở thiên đàng, ta cho con thấy những cái sự khổ hình ở nơi địa ngục, để con phải trở về. Cái sứ điệp của con là trở về, nói rằng ngày của Chúa gần lắm rồi. Anh chị em chúng ta phải tỉnh thức, hãy trở lại, những người chưa ăn năn hãy ăn năn. Và có một cái cô gái được Chúa dẫn đi đó, cô thấy rằng Chúa nói rằng con hãy về nói tất cả những người mà riêng phần cô đó đó, Chúa cho tên của những người mà cô phải đi đến để thăm viếng và có sứ điệp cho họ. Chúa nói rằng hãy nói cho họ những người mà Chúa cho tên đó. Tại vì đó là trong vùng của cô, những người mà cô biết. Hãy nói họ ăn năn, không còn kịp nữa. Mà khi Chúa nói với cô đó, cô nói rằng cô thấy nước mắt Chúa cứ chảy dài, không có ngừng. Chúa thương xót con người. Chúa thương xót những linh hồn lạc mất mà họ vẫn giữ cái lòng của họ cứng cỏi. Thành ra cổ nói cổ rất là xúc động, cổ thấy Chúa của chúng ta mà muốn đưa những người mà chống Chúa đó, vô tín đó, những người mà có Chúa mà nguội lạnh đó, lui đi trên bước đường đức tin đó, trở về. Mà Chúa nói mắt Chúa, nước mắt Chúa cứ chảy dài xuống. Cổ nói cổ rất là xúc động. Và cổ nói Chúa ơi, xin Chúa ban cho con cái sự mạnh mẽ. Vì cổ biết một trong những người đó họ rất là hung tợn, họ vô tín mà họ rất là hung tợn. Rồi thêm một cái điều nữa, chính cái điều đó mình thấy là những cái điều gì Chúa nói thì đã bắt đầu. Và trong tuần rồi đó thì cô Hường có nói với anh chị em cái lời tiên tri của mục sư Bob John trong thời kỳ cận đại này đó. Ông tiên tri trước đây 35 năm. Mà bây giờ cái đội Kansas City Chiefs ở Texas, họ vừa mới đoạt giải Super Bowl hôm ngày 2 tháng 2, tức là ngày chủ nhật. Bữa trong tuần rồi khi mà cô Hường chia sẻ với các anh chị em tin này đó, thì cô Hường đang chờ đợi cái kết quả. Tại vì cái đội Kansas City Chiefs, đội football này đó, họ đã thành lập được 50 năm rồi, đến năm nay là 50 năm rồi. Thì lúc đó họ là cái đội rất là bèo. Mà 35 năm trước anh chị em, cái lời tiên tri này đã được nói 35 năm trước. Và ông mục sư Bob John được Chúa cho, ông nói cái lời tiên tri, ông nói rằng cho đến khi nào cái đội Kansas City Chiefs này đạt được giải Super Bowl thì khởi đầu của sự phục hưng. Và cô Hường thiệt sự với anh chị em, mình biết là Chúa sẽ đến, mình biết là Chúa sẽ phục hưng, nhưng mà tấm lòng của cô Hường rất là nôn nóng cho đến ngày Chủ nhật để mình biết là cái đội này có đắc thắng hay không. Tại vì cái đội này trước đây là rất là bèo, tới năm nay là năm thứ 50 năm của cái đội football này, và họ mới bắt đầu khởi sắc trong một vài năm nay thôi. Và ngay cả trong cái trận đấu của ngày Chủ nhật đó, thời gian đầu họ cũng bị dẫn đầu 10 điểm. Nhưng mà cuối cùng thời và kỳ ở trong tay Chúa, cho nên cuối cùng họ thắng được. Thì anh chị em biết, nếu mà mình còn lơ là trong tâm linh mình, nếu mà mình có một chút nào còn yếu ớt trong đức tin, nếu mà mình có một chút nào còn lui bước trên bước đường theo Chúa, tỉnh thức đi anh chị em, tỉnh thức. Tỉnh thức. Vì Chúa nói rằng Ngài gần lắm rồi. Chúa cho những người biết về cái tin tức đó để gặp gỡ, kêu gọi lại những người trở lại với Chúa, mà Chúa mình đổ nước mắt ra để kêu gọi. Chúa đã cảnh báo trong Kinh Thánh, Chúa đã nói lên, và cái lời tiên báo hiện đại nhất bây giờ mình thấy mới xảy ra chưa đến một tuần lễ từ Chủ nhật đến bây giờ. Mình thấy lời Chúa cho ông mục sư, ông nói 35 năm trước, ông chỉ nói theo cái tiếng phán mà Chúa mà ông nghe được thôi, chứ ông cũng đâu có dám chắc chắn là cái lời nói đó mà đoan quyết 100%. Ông chỉ nói thôi, ông không có thắc mắc. Nhưng mà bây giờ mình thấy xảy ra. Thì điều này của Hường nhắc nhở anh chị em, cái thời kỳ phục hưng đến rồi. Chúa nói là Chúa cho sự phục hưng ở đất nước Mỹ, Chúa cho phục hưng ở Việt Nam. Khi nào tin lành rải ra khắp đất thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cảm ơn Chúa. Những cái âm vang ở trên không trung, những cái tiếng nói của cái sự chống Chúa nó càng mạnh mẽ, nhưng mà cái sự kêu gọi của Chúa càng mạnh mẽ hơn cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Mở miệng ra để nói về cái tình yêu của Chúa, về phúc âm tin lành, giữ cái tấm lòng trung tín trước mặt Chúa. Vì mình chỉ nên sợ Chúa thôi, không có sợ hoàn cảnh. Vì trong tay ương, mình vẫn ở trong tay Chúa. Trong niềm hân hoan được cái điều này, điều kia, trong phước hạnh, mình vẫn là ở trong tay Chúa. Mà trong cái sự đau khổ, bục hận, Chúa vẫn bồng ẩm mình trên ngón tay của Chúa, ở trong cái sự cứu rỗi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Để cô Hường để cho anh chị em nghe một vài cái âm vang mà vang ra trên bầu không gian của thế giới. Họ bắt gặp được và họ thu vào. Như là tiếng kèn. Nhưng mà điều đó mọi người đều ngơ ngác. Họ chỉ có nói là đến từ Chúa mà thôi. Để anh chị em, mình là những người hiện nay đang đứng trong thành phần hội thánh của Đức Chúa Trời. Đang có giao ước với huyết của Chúa Giêsu được sự cứu chuộc, thì mình cũng phải có một cái lòng thương xót đối với những người chưa biết Chúa, đối với những anh em mà thuộc về Chúa nhưng mà dường như họ không thuộc về Chúa, để thức tỉnh họ. Và nhất là những người trong gia đình mình nữa, anh chị em, anh chị em, con cái, lời cầu nguyện của mình Chúa sẽ nghe. Lời ván này của mình Chúa sẽ nghe. Đừng có để mình về mà mình nhìn quanh, về với Chúa rồi nhìn quanh mà không thấy con mình ở đâu, không thấy chị em ruột của mình ở đâu. Buồn lắm anh chị em, buồn lắm. Chúa cũng buồn nữa.
Hello.
Thì là cái tiếng họ thu được đó anh chị em. Cái tiếng mà vang ra trên sông Chúa.
Sound being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Tonight, investigators are trying.
Anh chị em có nghe nó vang trên không trung? Đó là những cái tiếng mà không phải con người làm. Nhưng mà không phải ít đâu anh chị em, trong khoảng thời gian này rất nhiều, và họ có những cái bản đồ mà họ định vị có những tiếng vang đó. Thì cô Hường thấy ở trên thế giới. Trong khoảng những cái thời gian gần đây, cô Hường thấy ở nước Mỹ là nhiều nhất. Nước Mỹ là nhiều nhất. Và cái vùng nước Anh và nước Pháp nhiều nhất. Rải rác có vùng châu Phi, nhưng mà cái vùng mà ở Trung Quốc đâu thì cô Hường không có thấy nhiều. Nhưng mà nhiều nhất là ở nước Mỹ. Cảm ơn Chúa. Hôm nay mình trở lại bài học của mình. Thì cô Hường cũng nhắc nhở anh chị em về cái đời sống của ông David. Mình thấy ông David là một cái người rất là được Chúa yêu mến. Mà ông David cũng là cái người mà trước mặt Đức Chúa Trời, ông cũng phạm hai cái tội tài trời, mà phạm ngay cái điều răn của Chúa luôn. Phạm tội giết người, phạm tội tà dâm. Nhưng mà nhìn chung lại, tại sao mà Chúa rất là yêu thương David? Vì David là một cái người mà khi phạm tội được ăn năn, không có chống chế, thuận phục Chúa liền, ăn năn hết lòng. Ông nói rằng ăn năn trong tro bụi. Và bất cứ cái điều gì mà khi mà David làm, trong Samuel thứ nhất, anh chị em đọc thì anh chị em sẽ thấy Chúa luôn luôn theo dõi cái cuộc đời của những con người mà thuộc về Chúa. Và David là một trong những người mà Chúa chọn để làm ông tổ của đấng cứu chuộc về phần thể xác. Và cô Hường cũng nhớ có một lần cô Hường đọc được cái lời làm chứng của một người nói rằng làm chứng về Chúa đó. Người đó được Chúa dẫn đi thiên đàng, thấy ông David là người duy nhất Chúa Giêsu nói gì rồi. Chúa Giêsu họ không được nhìn thấy cái mặt. Đức Chúa Trời họ cũng không nhìn thấy, chỉ thấy cái ánh sáng ở phía dưới thôi. Chúa Giêsu thì thấy bộ áo, nhưng mà cũng không được thấy mặt. Nhưng mà riêng phần ông David và các ông thánh của thời trước, như là Môsê hay là Samuel đó, họ thấy. Nhưng mà riêng phần David, một mình David, là Chúa nói rằng dòng dõi của ông sẽ được làm vua trên ngôi vua. Dòng dõi của ông sẽ làm vua đời đời. Cho nên một mình ông David, ông được đổi cái mão triều thiên. Và cảm ơn Chúa. Thì mình thấy một cái điều, Chúa không có kể là mình có tội trong quá khứ, nhưng mà Chúa kể là trong hiện tại và trong tương lai, chúng ta có phải là những người trung tín với Chúa hay không. Những điều mà mình sai phạm trước kia, y như ông David, ăn năn và Chúa tha, Chúa không nhắc đến nữa. Đó là cái điều quan trọng. Và ông David, ông làm điều gì? Ông cũng cầu vấn Chúa, ông cũng cầu nguyện với Chúa, ông cũng tin cậy Chúa. Dạ, nhờ quanh, quanh có thể là dùng cái câu đường ở trong Samuel thứ nhất, đoạn 23 quanh.
Dạ, nguyên một đoạn hả cô?
Không không, không phải đọc nguyên đoạn, mình không có đọc nguyên đoạn, không có thì giờ đâu. Đoạn 23, quanh là cho chưa?
Dạ, dạ rồi, dạ rồi.
Ở trong đoạn này nói về David, khi mà bắt đầu trong cái đời sống của ông, bắt đầu có một cái sự tranh chiến, có một sự khó khăn, có những nan đề, thì ông cầu vấn Chúa. Cũng như là như mình bây giờ là mình cầu nguyện, mình hỏi ý Chúa vậy thôi. Ở trong câu 2, quanh đọc dùng tôi thường câu 2 quanh.
Dạ, amen, cảm ơn Chúa. Samuel nhất, đoạn 23 câu 2, xin tôi tới con cái tôi lắng nghe. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi có nên đi đánh người Philistine này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng, hãy đi đánh người Philistine và giải cứu Ê-i-la. Amen.
Rồi, bây giờ quanh đọc tiếp câu 4.
David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa. Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy trỗi dậy đi xuống Ê-i-la, ta sẽ phó dân Philistine vào tay người. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, bây giờ xin đọc tiếp ở trong câu 11, nhưng mà bắt đầu sau cái dấu dấu chấm hỏi đó, lại Đức Giê-hô-va đó anh.
Dạ. Amen. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, xin cho tôi tớ Chúa biết điều đó. Đức Giê-hô-va đáp, Sau-lơ sẽ đi xuống. Amen.
Và đọc tiếp câu 12.
David lại hỏi rằng, các quan trưởng Ke-i-la sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay Sau-lơ chăng? Đức Giê-hô-va đáp, chúng nó sẽ nộp các người.
Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy không? Ở đây David dường như là nói chuyện với Chúa vậy đó. Anh chị em mình, những người ở trên đài này có kinh nghiệm rằng, có kinh nghiệm rằng khi mà mình cầu hỏi Chúa một vấn đề gì đó, khi mình cầu nguyện và mình hỏi Chúa, Chúa trả lời không? Anh chị em có kinh nghiệm đó. Cô Hường có kinh nghiệm đó đó.
Amen.
Vì mặc dầu không phải là mình nghe tiếng nói, cô Hường không có nghe tiếng nói như một số người, nhưng mà Chúa dấy lên trong lòng mình cái sự hiểu biết và sự trả lời của Chúa, cũng diễn tiến từng câu hỏi như vậy đó. Thành ra Chúa với mình, nếu mà có một cái sự thân mật, có một cái sự gần gũi trong thân và huyết của Chúa, thì chúng ta cũng được như David. Mình sẽ bám vào Chúa trong tất cả những cái tình huống của đời sống mình. David không phải một lần đâu như vậy đâu anh chị em, mà David luôn luôn là tìm kiếm và hỏi Chúa. Quanh lạc dùng trong tôi thường ở trong Samuel thứ nhất, đoạn tiếp theo trong đoạn 24.
Câu mấy con?
Ở trong câu câu 13.
Câu 18.
Câu 13, Amen. 13.
Dạ, câu 13. Amen. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không cha tay vào mình cha. Amen.
Đây là cái lời nói của David với Saul khi mà David săn đuổi, Saul săn đuổi David đó. Khi nói chuyện với ông Saul, David cũng nêu Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ mình. Đức Chúa Trời là đấng mà hướng dẫn mình. Nói đây là cái lời nói với lại vua Saul. Và quanh đọc tiếp cái câu 16 anh.
Amen, cảm ơn Chúa. Phạm 24 câu 16. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi, Ngài sẽ xem xét binh vật cớ lý tôi và sự cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Amen.
Cảm ơn Chúa. Đây là cái sự đối đáp giữa David với lại Saul mà mỗi người ở một phần riêng của mình, không phải đứng gần nhau. Nhưng mà David cũng nêu lên Chúa của mình. Thành ra ông Saul, ông cũng nói chuyện với David mà có Chúa chứng giám. Chính cái điều đó để mình thấy cái đời sống David tại sao mà có những cái sự sai phạm, rồi ông ăn năn, nhưng mà vua Chúa vẫn tha thứ. Đời sống rất là theo đuổi Chúa, và đời sống luôn luôn bám chặt vào Chúa. Nguyện Chúa cho mỗi anh chị em mình cũng có một cái lòng tìm kiếm Chúa như vậy. Xin nên quanh đọc dùng trong Ê-sai đoạn 55 câu 6.
Ê-sai đoạn 55 câu 6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Amen.
Hồi nãy mình đã biết những cái hiện tượng chung quanh đời sống mình rồi đó anh chị em. Ngay cả cái việc mà cờ ông Tổng thống Trump bây giờ ông làm Tổng thống cũng là cái định liệu của Chúa. Một người trước kia không có bước vào chính trị, ông là cái người rất là đặc biệt, không có làm thị trưởng hoặc là không có tham gia chính quyền. Cho đến bây giờ khi mà bước chân vào chính quyền, ở cái tuổi đã lớn rồi, ông chỉ ở thương trường thôi. Mọi người trước đó, từ những nhà kinh tế cho đến những chính trị gia, họ đều nói rằng ông này chỉ là một con buôn thôi, biết cái gì về chính trị mà đi ra tranh cử. Nhưng mà Chúa lại cho ông đắc cử. Cái sự đắc cử của ông trong 3 năm trước là một điều mà Đức Chúa Trời định liệu. Mình thấy chỉ có một mình ông dám nhận Jerusalem là thủ đô của nước Do Thái. Ông làm một cuộc cách mạng đó. Và bây giờ cái chính quyền Do Thái đó, họ rất là tôn trọng ông Trump. Trong cái đồng tiền của nước Do Thái, một bên mặt là Caesar và một bên kia là của Tổng thống Trump. Không có những cái điều con người có những cái sai phạm trong đời sống đó, có những cái lỗi lầm chứ, nhưng mà ổng rất là mạnh dạn. Anh chị em thấy bây giờ mà đưa ra vấn đề chống cái sự giết những cái bào thai non đã có nghị định rồi đó, đóng hết các nhà thương mà phá thai, ổng đã làm được đó. Họ chống biết bao nhiêu, nhưng mà họ tổng kê đó, một năm đồng mấy chục triệu cái bào thai phải bị giết. Nhưng mà bây giờ việc đó ngừng lại rồi. Và cái số mà khi ông Trump bắt đầu lên tiếng, cái số phá thai bắt đầu giảm rất là nhiều. Chỉ còn mấy chục ngàn thôi. Thành ra anh chị em thấy không có cái gì xảy ra chung quanh đời sống chúng ta, những người thuộc về Chúa, mà không có sự cho phép của Chúa.
Amen.
Đó là một điều chắc chắn. Nhưng mà cái đời sống của mình, cái quyết định của mình bám chặt vào Chúa hay không là do mình.
Cảm ơn Chúa.
Chị em muốn đứng vào phe nào, bám chặt vào Chúa hay là lững lơ? Mà mình đã biết rồi đó. Chúa nói rằng khởi đầu rồi, mới ngày 2 tháng 2 đã xác định đó, khởi đầu của sự phục hưng. mình biết rằng lời của Chúa cảnh báo nhiều năm, những cái hiện tượng đã xảy ra nhiều, nhưng mà bây giờ cái sự chứng thực mới tuần rồi, mới xảy ra, mới vừa xảy ra, thì anh chị em còn dám lơ là nữa không? Cô Hà Hường không dám lơ là, luôn luôn cảnh tỉnh mình, luôn luôn đối diện giữa mình với Chúa để xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở mình những cái lời ăn, những cái tiếng nói, cái thái độ của mình, cái cách của mình thờ phượng Chúa có thực sự là tôn danh thánh của Chúa trước mặt mọi người không, hay là một cái hành vi vô tình, một cái hành vi cố ý của mình mà làm cho những người xung quanh nhìn thấy được Chúa mình là một đấng không có thánh khiết, qua đời sống không có sự trong sạch thánh khiết của mình. Anh chị em ơi, cảnh tỉnh. Cái bài học này của cô Hường hôm nay nhắc nhở cho anh chị em cái điều đó. Cái điều này cô Hường cưu mang từ tuần rồi, chia sẻ những cái bài công bố với chị em. Học được một sự thức tỉnh trong thời kỳ cuối rốt, diễn tiến ở trong cái xã hội mình đang sống, là cái xã hội của nước Mỹ. Ở Việt Nam cũng vậy. Với lời tiên báo mà về Việt Nam đó, cũng được tỏ tường rồi. Chúa nói rằng, Chúa cho 3 năm về trước, ông Jacob Biswell cũng nói giữa cái đại hội thư cánh, Chúa nói rằng Chúa bắt đầu khởi đầu sự phục hưng ở Việt Nam trong thập niên này, từ miền Bắc tới miền Nam, từ cái tầng lớp bần cùng xã hội mà đi lên, chứ không phải là từ những người quyền quý, những người mà đã thuộc về Chúa, có đời sống tin kính, từ những cái lớp người bần cùng. Và mình thấy bây giờ nó xác thực, anh chị em thấy không? Tại sao xác thực? Chúa nói rằng từ miền Bắc tới miền Nam, chứ không phải miền Nam ra tới miền Bắc. Trong lúc trước kia đó, thì miền Nam của mình mới tổng kết được những cái hội thánh nào thuộc về của Chúa, những con người nào tin Chúa có thể thống kê được những cái tỉnh nào có hội thánh Tin Lành Việt Nam, mình biết rõ, mình tổng kết rồi đi từ tỉnh này tới tỉnh kia, mình biết có hội thánh nào. Miền Bắc trước 75 mình đâu có biết đâu, hoàn toàn họ sống trong cái hội thánh trầm lặng nhiều hơn, và hội thánh chính thức như hội thánh Hà Nội rất là bị khó khăn bắt bớ. Cô Hường nói về năm trước, năm 75, nhưng mà sau năm 75 thì bắt đầu mình biết về hội thánh miền Bắc, nhưng mà sau những cái thời kỳ của thập niên này mình mới nhìn thấy những con người bần cùng xã hội mà trở nên những người làm vinh hiển danh Chúa là những người mà bị nghiện ngập, xã hội ruồng bỏ, gia đình từ bỏ. Bây giờ có những trung tâm cai nghiện, chính những trung tâm cai nghiện đó là nơi đào tạo những con người bị ruồng bỏ, trở nên những con người mà phục vụ Đức Chúa Trời có kết quả, phải nói gần như là nhất thế giới. Mà phương pháp của họ là gì? Để cho những anh em cai nghiện vào trong trung tâm rồi đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, ca ngợi và học lời Chúa. Chỉ có vậy thôi. Ăn, ngủ, rồi học Kinh Thánh, cầu nguyện, ca ngợi Chúa. Ăn, ngủ, rồi học Kinh Thánh, cầu nguyện, ca ngợi Chúa. Đọc và học Kinh Thánh, cầu nguyện, ca ngợi Chúa. Học hỏi lời Chúa. Cô Hường thấy hình ảnh của các em nữ ở trại của ông Nam Quốc Trung. Tại vì có một người quen mà đưa con vô đó, thành ra cô Hường nhìn thấy. Các em gái bây giờ không còn các sắc tiều tụy, mà vui mừng khi mà học đánh trống, học đờn, học Kinh Thánh. Và trong cái phòng ngủ của các em ngồi chung quanh phòng, mỗi đứa ôm một cuốn Kinh Thánh học. Nhiều người là con những người mà có chức vị ở trong xã hội miền Bắc lắm. Những người là đảng viên, họ tin Chúa, mà bây giờ anh em ở trong đó họ gọi là Nicodem thầm lặng đó anh chị em. Tức là họ chưa dám xô cái mặt của họ vô như là hội thánh. Nhưng mà con cái họ là những mục sư mỗi tuần nhóm ở nhà với gia đình mình. Thành ra anh chị em thấy không? Lời tiên tri của Chúa riêng về Việt Nam mình đó, mà sẽ được phục hưng trở nên ngôi sao sáng nhất Đông Nam Á. Lời tiên tri đó mới có 3 năm thôi anh chị em. Mà bây giờ mình thấy Chúa bày tỏ Hồi đó giờ cái đội bóng của Việt Nam, football của Việt Nam đâu có bao giờ mà được được huy chương đồng đâu. Mới năm nay bắt đầu được huy chương vàng được. Anh chị em thấy không? Và cái sự cái chương trình mà cai nghiện thành công đó, nó đã vang dội tới bên Mỹ rồi. Thời Tổng thống Obama, ông đã về Việt Nam, ông đã có giao tiếp với Nam Quốc Trung. Và cái chương trình đó, bây giờ ở bên này, Tổng thống Trump cũng có liên hệ với một số mục sư Việt Nam mà có ân tứ ở bên Mỹ này. Để rồi họ tìm coi cái phương pháp mà Việt Nam, những người coi như là ở đáy xã hội đó, mà họ trở nên những người danh vọng trước mặt Đức Chúa Trời đó, với phương pháp gì? Ở bên Mỹ này họ dùng thuốc, họ có đủ thứ cơ sở vật chất hết. Trong lúc anh em Việt Nam khởi đầu không có gì hết. Nhưng mà thành công nhờ năng quyền của Chúa, thành công nhờ lời của Chúa, thành công nhờ lời ca ngợi Chúa, và thành công nhờ có lời của Chúa ở trong lòng mình.
Tôi
vừa đọc có một cái em đó, con của một người rất là có chức tước rất là lớn, con gái không phải con trai. Những người con trai thì Nam Quốc Trung cũng là một trong những người con trai, con của đảng viên đó. Và cái em gái này đó thì nó bị ma túy đá cho đến nỗi mà nó không còn nhận biết cha mẹ nó là ai luôn. Và cùng đường rồi, họ cùng đường rồi, họ đưa vào các trại của nhà nước thì vô ích cùng đường rồi. Họ mới đưa vô cái trại của ông Nam Quốc Trung. Và họ đưa vô hình như thời gian khoảng một tháng. Thì ông Nam Quốc Trung nói rằng em bây giờ rất là tốt, có thể thuộc Kinh Thánh được. Thì họ không tin, hai ông bà không tin. Một bữa là hẹn cho vô, thì hai ông bà ngồi hai cái bàn khác nhau. Mỗi người đang lập cái Ephesio ra để dò. Và em gái đó bắt đầu ngồi ghế bên kia, cái bàn bên kia, trước mặt không còn Kinh Thánh nữa. Em bắt đầu em đọc Ephesio đoạn 1. Chưa hết đoạn 1 là cha mẹ là nước mắt chảy dài. Em đọc tới đoạn 2. Họ học sách không à chị em ơi. Các em đó bây giờ nó học sách không à, chứ không phải học từng câu nữa. Suốt ngày các em chỉ ôm Kinh Thánh mà học thôi. Và đọc học gần như là họ học, có em thuộc hết là sách Esai nữa đó anh chị em. Ngoài ra những cái sách Esai mà theo báo cáo có nhiều em đó, nó học Thi Thiên 119 mà nó học trong một ngày mà nó thuộc hết. Khi mà thần trí của Chúa mở ra thì không có điều gì không xảy ra được.
Amen.
Và sau cái bữa đó, hai vợ chồng của cái ông đó, ông đảng viên đó, tin Chúa liền ngay trong đó. Ông nói trước đây ở trong nhà cung phụng cho nó ăn uống mỗi ngày, nhưng mà nó còn không còn nhận biết cha mẹ nó là ai. Mà bây giờ nó lại đọc Kinh Thánh suốt từ đoạn 1 đến đoạn 3. Thì như vậy chỉ có Chúa Trời làm được thôi, chứ không có ai làm được.
Cảm ơn Chúa.
Nhắc lại đề này để làm gì? Nhắc lại để nói cho anh chị em nhớ một điều.
Cảm ơn Chúa.
Ngày Chúa gần rồi. Và chúng ta thuộc về Chúa, cảnh tỉnh. Bởi vậy cô Hường rất là quan linh cái chương trình học Kinh Thánh anh chị em. Mình tự học cho mình thôi. Mình thích đoạn nào mình cứ học đoạn đó thôi. Hoặc là mình thích sách nào mình cứ học. Đừng học nhiều. Ngài học cái câu, cô Hường học như vậy đó. Không có học nhiều. Mình học nhiều, mình lớn là mình khó học. Nhưng mà ngài học cái câu. Hai ngày thì được hai câu. Mà một tháng thì mình được một đoạn. Mà mình cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Nhờ vậy đó mà mình đứng vững trong lời Chúa. Thì hôm nay cái bài học của mình ở đây để cô Hường nói lại với anh chị em, mình theo gương của David, làm gì cũng bám đòi Chúa, làm gì cũng cầu vấn Chúa. Cái chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng bám vào Chúa hết. Nhiều khi cái lời khuyên của người cố vấn linh của mình là mục sư đó, nói cũng nhiều khi đúng, nhiều khi không đúng, nhiều khi lệch lạc ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta dầm thấm ở trong Chúa, có thì giờ riêng tư giữa mình với Chúa, Chúa không cần đếm, nhưng mà Chúa chỉ nhìn, Chúa biết cái tấm lòng của mình. Và để cho mình không bị bỏ lại trong cái thời kỳ phục hưng này rồi, thì Chúa sẽ đến, và người nào nghe được tiếng kèn thì sẽ được Chúa cất lên. Đó là lời Kinh Thánh. Anh chị em tưởng tượng tới cái giờ phút mà nếu mà mình cất lên mà con cái mình không được, nghĩ tới cái giờ phút mà mọi người xung quanh đang, khi mà mình đang giữa tập thể mọi người, mình thấy biến mất tiêu, mà Chúa nói rằng người đó được cất lên nhưng mà không có cất lên với quần áo, mà chị em không có cất lên với quần áo, cho nên quần áo sẽ nhìn thấy nơi ruộng nằm đó, mà cái người biến mất thì lúc đó mình mà còn đứng đó thật là khốn khổ cho mình. Anh chị em hãy thức tỉnh, ngày và giờ của Chúa gần lắm rồi. Mình làm chứng về Chúa, mình rao truyền về Chúa, mình vâng phục theo điều răn luật lệ Chúa, và xin Chúa thanh tẩy mình, vì con người mình không đủ sức trong thánh ý của Chúa đâu. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thành ra anh chị em nhớ, đời sống mình, gia đình, anh chị em, con cái của mình, vì lời hứa Chúa có biện pháp hết. Chúa nói rằng một người tin cả nhà được cứu. Nhưng mà nếu mà mình không hết lòng, mình chia sẻ với lại người trong gia đình mình, với con cái mình, rồi cầu thai cho họ, dâng họ trước mặt Chúa, công bố những lời tích cực và lời của Chúa nói, điều đó là mình quyết định. Ước ao rằng tất cả anh chị em, bài học cũng như chính cô Hường học hỏi được tới Chúa hôm nay. Cô Hường run sợ thì không có run sợ, mà cũng hồi hộp trong lòng lắm. Anh chị em của mình còn những người, gia đình của Hường thì tin Chúa hết, tại vì ông nội bà nội được cái sự thức tỉnh của Chúa từ trong cái môi trường không tốt lành, và trở nên con cái Chúa. Rồi đến thời ba cô Hường, rồi đến thời cô Hường, và đến thời con cháu của Hường. Thành ra gần như là trong gia đình của Hường, tất cả các anh chị em đều là biết Chúa, nhưng mà đứng vững và bám chặt vào Chúa hay không, điều đó cô Hường không dám nói chắc chắn. Thì tâm linh của mỗi người của mình trước mặt Chúa, nhưng mà mình nhắc nhở, đôi khi trong cái sự nhắc nhở, ngay cả con cô Hường cũng vậy, đôi khi nhắc nhở nó cũng cáo gắt lên, nó cũng nạt mình, nhưng mà mình không nhắc không được. Cô Hường vẫn nói với thương, mẹ không nói với con sẽ không ai nói đâu, người ta biết con không vui người ta sẽ không nói đâu. Nhưng mà cô Hường nói với nó, mẹ mà không nói không ai nói với con đâu. Anh chị em ơi, nhiều khi mình phải đối diện những cái điều đó, nhưng mà mình cũng phải nhắc nhở những người thân của mình để họ đem về. Khi cô Hường nói chuyện với em cô Hường, em cô Hường là một chức viên trong ban chấp hành của Hội Thánh, chứ không phải là không tin Chúa đâu, nhưng mà cái niềm tin của người truyền thống, cô Hường hồi đó cũng trong truyền thống, và cái sự khao khát của mình muốn nhiều hơn, muốn được gần gũi Chúa nhiều hơn, muốn được những cái gì mà hơn những cái mà mình thấy xung quanh. Và Chúa đã dẫn cô Hường đi đến cái sự tôn thờ Chúa trong quyền năng. Chúa dẫn dắt cô Hường từng bước, thì anh chị em cũng vậy. Ngay cả em cô Hường, bởi vì cô Hường nói với em trai cô Hường, đôi khi cô Hường gợi ý một vài điều, nó nói phần chị lo đi chị. Được rồi, em biết phần của em. Đó là những lời mà cô Hường nghe trả lời. Mà đó là ban chấp hành, ban chấp sự đó nha anh chị em. Thành ra mình cũng phải nhắc nhở thôi. Đôi khi mình cũng phải nhắc nhở. Mình nghe những tiếng như vậy mình cũng không có vui, mình cũng không đau lòng, nhưng mà mình cũng phải nhắc nhở, và mình phải cầu thai để khi mà cánh tay quyền năng của Chúa lay động, Chúa làm một cách trọn vẹn hơn. Thành ra ngay cả những đầy tớ của Chúa, để ý đến người nhà của mình. Cô Hường kết hợp với mục sư Hải trong sự làm công việc Chúa, trong những cái lớp như thế này, cô Hường rất là quý mến gia đình của mục sư Hải. Một người mẹ dẫn dắt một đàn con đi, bây giờ bốn đứa con trai làm mục sư, cô Hường rất là quý mến cái tâm tình của một người mẹ như vậy. Thực ra với mục sư Hải, cô Hường cũng có một cái tình cảm, nhưng mà cái tình cảm đó cô Hường quý trọng, càng có tình cảm với lại Mục sư Hải hay là những anh chị em ở trên cái hội thánh online này, tôi thường nhớ đến những người mẹ trong trong vòng anh chị em của mình ở đây. Cũng có một người là cô Hồng, cô Hồng ở Ra Lầy. Cô Hồng thích cầu nguyện, cô Hồng cũng nhớ đến mẹ của cô Hồng, y như trường hợp của Mục sư Hải. Một người mẹ từ miền Trung, cha bị khủng bố chết vì, và ở trong làng tin Chúa bị áp bức, nghèo ở miền quê nữa, dám dẫn ba đứa con mình đi vô miền Nam, rồi làm ruộng, làm nông, làm đủ thứ để nuôi con. Mà bây giờ ba đứa con đều yêu mến Chúa, các con cháu mình được có kết quả trước mặt Đức Chúa Trời. Cô Hường quý trọng những người mẹ như vậy. Nói như vậy để cho anh chị em nhớ rằng cái người thân của mình là Jerusalem của mình, trước mặt Đức Chúa Trời mình có trách nhiệm. Mình có trách nhiệm phần mình rồi, mình có trách nhiệm của Jerusalem của mình, rồi mới Samari và cùng trái đất.
Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nguyện cái bài học hôm nay Chúa nhắc nhở, Chúa cảnh tỉnh của Hường, Chúa cùng cảnh tỉnh tất cả chị em của mình, những người thuộc về Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, xin một người mình cầu nguyện cho bài học, rồi sau đó mời anh chị em cùng góp ý, cùng chia sẻ những cái gì của bài học mà mình học được, và cũng như những cái kinh nghiệm mà mình học được, để rồi tất cả chúng ta được gây dựng hơn nữa trong cái thời kỳ cuối rốt này, trên sự bước chân đi với Chúa của đời sống của mình. Dạ, xin mời một người cầu nguyện, bất cứ người nào. Dạ, xin mời một anh chị em cầu nguyện đi. Có anh chị em nào có thể cầu nguyện được không? Cô Hường thường muốn anh chị em cầu nguyện để cho cái đời sống mình gần gũi với Chúa. Chứ ví dụ như mời mục sư hoặc là cô Hồng hoặc là những người mà hay quen cầu nguyện đó, thì cái điều đó thì thuận lợi rồi. Nhưng mà cô Hường muốn tấm lòng của anh chị em chúng ta, những người học hỏi lời Chúa, được sự nhắc nhở trong bài học cầu nguyện, để rồi chính mình đến trước mặt Chúa và mình phơi bày cái tấm lòng của mình đối với Chúa. Cô Hường bị rớt cái phần conference cho nên chưa có nhìn thấy còn ai. Dạ, anh chị em nào cầu nguyện xin mạnh dạn à. Còn nhiều anh chị em quá mà. Cô Hường không muốn mời mục sư Hải hoặc là cô Hồng, vì mục sư hoặc là cô Hồng thì thường xuyên cầu nguyện rồi. Ngọc ơi, Ngọc có cầu nguyện được không Ngọc?
Con đang lái xe mà cái phone con nó còn có 16 nút nữa à. Nó okay, gần tắt okay. Rồi.
Mời Hoa. Yeah. Mời Hoa Florida cầu nguyện đi. Hoa cầu nguyện được không Hoa? Hoặc là Hoa Cali. Tôi thường muốn mời chị em mình cầu nguyện nè.
Thôi chị cho cầu nguyện ngắn thôi, đang ở văn phòng bác sĩ. Cầu nguyện ngắn theo cái Đức Thánh Linh hướng dẫn thôi. Chủ cảm động cái điều gì thì con cầu nguyện được. Dạ. Hallelujah cha ơi, hallelujah xin anh chị em hiệp ý với Hoa trong sự cầu nguyện. Người khen Ngài cha ơi, người khen Ngài để cho chúng con một buổi sáng tốt lên cha ơi, một buổi sáng tốt lên đó là cho chúng con được tìm kiếm mặt Ngài được, Cha ơi, và chúng con được gặp gỡ Ngài, chúng con được tương giao với Ngài, Cha ơi. Cảm tạ Chúa cũng đã dùng từ gái Chúa là cô Hương để chia sẻ lời Ngài cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con ăn nốt bình hằng sống của Chúa, để rồi chúng con ăn vào mà chúng con không còn chết nữa, không còn mệt mỏi nữa, mà chúng con ăn vào để chúng con có được sự sống đời đời, chúng con ăn vào để chúng con khôn ngoan thông sáng, chúng con mạnh mẽ, để cho đức tin của chúng con cũng trưởng thành trong Ngài. Người khen Ngài, Cha ơi, bởi vì mọi sự đều bởi đức tin mà chúng con nhận lệnh được mọi điều, Cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cảm tạ Chúa bởi tình yêu thương của Ngài đang tuôn đổ trên đời sống của tất cả anh chị em chúng con. Cảm tạ Chúa, sự sức dầu của Chúa cũng đang còn tuôn đổ trên tôi tới Chúa, mục sư Hải, cô Hương, và cũng như là các mục sư ở Việt Nam, cũng như tất cả anh chị em chúng con, Cha ơi, để chúng con ngày càng nhận thêm lửa của Ngài, ngày càng được nhận thêm dầu của Ngài, Cha ơi, để rồi chúng con ngày càng đứng vững trong đức tin, trong bước đường đi theo Chúa, để rồi chúng con không dừng tại đây nhưng mà ngày càng gần Chúa hơn. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, hallelujah. Con thành kính nhân trang là cầu nguyện thường dân thành Chúa Jesus Christ, amen. Dạ, tại vì họ đang gọi hoa. Dạ, cảm ơn Chúa.
Trước khi anh chị em góp phần, cô Hương cũng xin thờ đọc thêm cái câu gốc ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.
Amen.
Câu 14. Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến. Ta sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta khiến cho các ngươi bị đày đi khỏi đó. Chúa sẽ đem chúng ta về. Chúa sẽ đem anh chị em chúng ta về. Con cái của chúng ta về. Lời Chúa hứa, Chúa sẽ làm thành. Và cô Hương xin đọc thêm. À, Quanh ơi, đọc dùm cô Hương, Quanh. Được không, Quanh?
Cô Hương nhắc lại cái câu Jeremy đoạn mấy, cô Hương?
Đoạn 29 câu 13-14 chị. Và trong Chí Thiên, đoạn 9, câu 10. Quanh đọc đi, Quanh.
Dạ, Chí Thiên, đoạn 19, câu 10.
Đoạn 9, câu 10.
Dạ. Amen, cảm ơn Chúa.
Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Amen.
Cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ nha, Chúa không có từ bỏ khi mình tìm kiếm Chúa. Con người từ bỏ mình, nhưng mà Chúa không có từ bỏ.
Cảm ơn Chúa.
Xin Quanh đọc thêm trong Thi Thiên đoạn 105 câu 4.
105 câu 4. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Amen.
Đây là lời nhắc nhở của Kinh Thánh. Hãy tìm kiếm đang khi mình gặp được. Hãy tìm kiếm Ngài luôn luôn. Và trong sự tìm kiếm đó, có quyền phép của Chúa để Chúa sử dụng mình, để Chúa làm trọn những cái điều mà trong ý định tốt lành của Chúa dành cho mỗi một người của mình. Chúa dành mỗi một người của mình có những vị trí, có những sự đáp ứng, có những sự phước hạnh riêng tư. Gần như không có người nào giống người nào hết. Nhưng mà Chúa mình là có một đấng toàn năng, cho nên Chúa không bỏ một lời nào của mình lại xin Chúa. Và những tình huống nào của mình trong cái đời sống hàng ngày của mình, Chúa là đấng đại trị. Dạ, xin mời anh chị em góp ý đi. Mình có thể góp ý trong cái đời sống của mình để mình cùng học hỏi chung với nhau. Xin mời.
Lina xin chia sẻ lời Chúa.
Dạ, xin mời chị.
Hồi sáng này đó, hồi tối thì đi ngủ lúc 10:30, thức dậy là 12:45 để mà đi restroom. thì Chúa nhắc nhở là mình phải cầu nguyện cho mục sư, cho gia đình, cho những người mà đã cầu thay cho mình. Thì thay vì mình ban ngày thì mình đã cầu nguyện rồi, thì tối mình đi ngủ đi, mình dậy đi rest room rồi mình đi ngủ đi tiếp đi, chứ mình tại sao mình phải cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nhắc nhở là phải cầu nguyện, đừng có để ngày mai. Dạ, thì cầu nguyện thì thấy là Oanh có nói là cái lúc mà Oanh có cơn bão đó, thì mình thấy rằng cảm ơn Chúa, thì mình không biết cái tai họa, những cái gì nó xảy ra trong, nhưng mà khi mà Chúa nhắc mình cầu nguyện là mình đừng có bỏ qua, mình phải cầu nguyện, mình phải ngồi cầu nguyện xong rồi mình tiếp tục đi ngủ. Thì lúc đó đó, lúc đó con gái á, nó còn thức, nó làm công, mặc dù là trước khi đi ngủ thì nói là con đi ngủ sớm đi để má coi con cho con, rồi con cái nó nói để chồng nó lo đi chứ má lo chi, má đi ngủ đi. Cái nó không con à, mấy ngày cuối năm này, cuối tháng đó, công việc của chồng con á, của Pho đó, nó nhiều lắm, nó stress lắm con biết không, thành ra con cũng stress mà chồng con cũng làm những cái việc mà phải report cho sở thuế này kia rất là nhiều. Má biết trước khi mà má vào bệnh viện đó là má đã hỏi Pho là con có stress không, nó nói có chứ, cái nói là má thì cầu nguyện cho con mỗi ngày, cho các con mỗi ngày, cho con được hạnh phúc, cho con được có sự khôn sáng trong Chúa, biết nhờ cậy Chúa. Đó, thì nói với nó như vậy, nói con đừng có để cho, tại vì má làm, má tại vì má ở nhà cả ngày, với là má nhờ cậy Chúa thì Chúa làm cái công việc đó đó, thì má khỏi làm, mặc dù là nó khó khăn, nhưng mà Chúa làm rồi thì má đâu có làm nữa. Cũng như công việc của con đó, công việc của chồng con, nếu mà con nhờ cậy Chúa thì con đâu phải stress đâu, phải không? Đó, nhưng mà mình tìm mọi cách, mình sống, mình yêu thương và mình hạ mình xuống, mặc dù có nhiều khi nó không có được lịch sự với mình, nó không hiểu về Chúa, rồi nó không lịch sự với mình nữa, nó coi mình rất là thường lắm. Thứ nhất là nghèo, thứ hai nữa là không hiểu biết về internet, không hiểu biết về cuộc sống trong thế giới này phải bon chen, phải đấu tranh như thế nào. Nhưng mà mình nhờ cậy Chúa thì mình rất là bình an và cảm ơn Chúa rằng nói như vậy rồi xong rồi khi mà mình thức dậy đi restroom thì nó vẫn còn thức, nó là còn làm tiếp tục. Cái nó nói thấy tôm nó ngâm đó thì nói con để má làm cho, má sẵn tay má làm cho, má rửa tay rồi má làm luôn cho con đi ngủ đi. Em nó nói thôi má đi ngủ đi để con làm, rồi nó còn phải rửa chén tiếp tục luôn đó. Tại vì mình nói như vậy cho nên nó không có để cho chồng nó làm đó. Nói cái xong cái hồi tiếp tục thấy nó còn ngồi đó, cầu nguyện cho nó, xong nó con đi ngủ đi con, mà mình nhắc nhở nó thì nó không có thích mình tí. Tại vì mình ví dụ như mình nhắc nhở nó mà nó nói dạ để con đi ngủ thì mình yên tâm là này nó làm khinh, nó không nói gì hết. Mình nhắc nó thì mình nói thêm một tiếng nữa với nó, nói con biết rồi, nó nói vậy, tức là nó không muốn mình nhắc nhiều lần, nhưng mà mình nhắc một lần thì nó không có trả lời để con đi ngủ, con nghe nó con đi ngủ. Thì như vậy thì mình sống thì mình phải, mặc dù là mình có quyền là mẹ, mình có quyền, nhưng mà mình cũng nghĩ đến Chúa giống như Chúa có quyền làm bất cứ điều gì, sự sống và sự chết. Nhưng mà Chúa cũng phải lịch sự, Chúa gõ cửa. Nếu mà mình mở cửa cho Chúa vào thì Chúa sẽ ăn với mình cùng một bữa ăn. Còn nếu mà mình không mở cửa thì Chúa cũng đâu có cần đâu. Thành ra mình làm cha làm mẹ thì mình cũng phải, mình, nó không có cần mình giúp cho nó đâu. Nó có thể mướn người này người kia làm việc cho nó, nhưng mà mình vì tình yêu thương mình phải hạ mình, mà mình muốn cho nó có Chúa thì mình phải nhịn nhục, và mình làm cái điều gì đó cho nó thấy, chứ mình không có, không thể nào mà đức tin mà mình không có giúp nó trong tình yêu thương thì nó không có thể nào mà nó có, nó trở lại, nó ăn năn trở lại Chúa được. Và nó cứ nghĩ rằng nó có Chúa rồi thì nó đâu có cần phải ăn năn hay là cái gì. Nhưng mà Chúa nói mình là cần phải ăn năn và phân phục Chúa thì mình mới, Chúa mới nghe lời mình, hoặc là mình cầu nguyện thì Chúa mới đáp lời. Chứ còn bây giờ mình có Chúa rồi mình xa xa với Chúa, rồi mình cầu nguyện mình nói bây giờ tôi tin Chúa với điều kiện là Chúa phải làm cho tôi cái điều đó, thì mình đâu có, mình đâu có quyền đặt điều kiện với Chúa như vậy. Tại vì Chúa biết trong lòng mình những cái gì sâu xa như trong lòng mình, những cái thầm kín như trong lòng mình, Chúa đã biết từ đời này, từ đời ông, từ đời bà, từ tổ, từ tiên của mình rồi. Mà bây giờ những người mà chưa biết Chúa, những người mà chưa hề biết Chúa mà nó bây giờ cầu nguyện cho tôi làm sao á, cho tôi nghĩa là tôi bớt bệnh rồi tôi mới tin Chúa, hay là tôi được cái việc đó đó rồi tôi mới tin Chúa, thì mình nghe như vậy thì đức tin á, Chúa nói là đức tin ngươi cứu ngươi, mà mình chưa tin mà mình đòi hỏi Chúa là phải như vậy, là có phải là mình là ý Chúa được nên, mà mình là mình muốn ý của trời là ý của mình thì làm sao được, phải không? Cho nên cảm ơn Chúa là tại sao mình người ta nói Chúa đâu cũng thấy, nhưng mà mình Chúa ở đâu, nhưng mà Chúa thì ở trong lòng mình. Mình khi mà mình gần gũi Chúa đó, mình đọc lời Chúa đó, thì qua cái sự khao khát Chúa thì Chúa trả lời cho mình qua những cái kinh thánh. Tại vì kinh thánh là mỗi ngày mình đọc lời Chúa trong mỗi ngày thì tự nhiên cái lời Chúa xuất hiện ra, là đó là cái câu gốc cái khi của cái bài học, hay là cái khi của cái sự tìm kiếm Chúa, thì Chúa trả lời mình qua cái kinh thánh đó. Thì giống như là Chúa nói là ở trong Sử Ký nhất đoạn 28 câu 9, nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp, nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Cảm ơn Chúa là cái khi mà trước khi mà Lina đi về trước 2 ngày đó, thì mở buổi sáng sớm thức dậy mở ra kinh thánh, cái thấy một cái đoạn là trong Samuel nhì đoạn 7 câu 7, hễ trong lòng con có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng con. Rồi cái câu chín là ta sẽ ở cùng con trong mọi công việc con làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch con khỏi trước mặt con, khiến con được danh lớn như như danh người sang trọng của thế gian. Amen. Cái đó là cái câu trả lời của Chúa. Tự nhiên thấy mình được sự bình an ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa trong
ngày. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hạnh. Chúa cũng dạy dỗ chị bài học, chia sẻ với anh chị em. Cảm ơn Chúa là chị kiên nhẫn với cháu Hồng, thì lần lần Chúa sẽ làm mềm lòng cháu, và mình cứ kiên nhẫn rồi mình cầu nguyện, mình dẫn dắt từ từ thì Chúa sẽ hành động, để rồi cái ngày Chúa đến thì nhìn quanh mình thấy tất cả những người thân mình đều cận kề bên mình. Cảm ơn Chúa. Dạ, còn anh chị em nào có sự chia sẻ nào được không ạ? Xin mời.
Cảm ơn Chúa. Cũng cảm ơn. Hồi nãy giờ sáng chị Oanh có làm chứng đó, thì về cái thoi nấy đều đó chị Oanh, thì hôm qua nhà tôi cũng bị nó kêu im sầm hết trơn, và nó an ninh nó là thôi nấy đều ngay cái chỗ tôi ở đó.
Dạ.
Thì Hồng nói cho biết, thì lúc đó là gió thổi ngày ào ào, thì nhìn lên trời là biết cái hiện tượng đó là có thể thoi nấy đều nó xảy ra đó. Thì tôi cũng cầu nguyện giống như công bố giống như chị đó.
Từ em thấy nhà nó bình an, tôi nói cần thành ra lệnh cho nó phải tan biến hay rời khỏi nơi này, nó không được ở đây, và cảm ơn Chúa không có gì xảy ra hết rồi nhé. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Hôm qua mưa dữ lắm á, mục sư, với lại gió nữa.
Thì bên tôi, bên tôi cũng vậy hả? Thì đó, hình thức nó vậy đó. Mưa gió thì nó báo ngay cái chỗ của tôi, ok, là tornado. Thì khi tôi cầu nguyện á, tôi cầu nguyện trong linh giới đó, Chúa bày tỏ nó đến ngay đó, nó đến ngay. Anh ra đó do mà tôi cầu nguyện tôi đuổi nó đi. Ok, trong danh Chúa Giêsu tôi công bố tornado không được đến ở đây, phải rời đi chỗ khác hoặc tan biến đi. Ok, amen. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Vậy thì không, cảm ơn Chúa, không có gì xảy ra hết. Amen, cảm ơn Chúa ha. Dạ, yeah. Cảm ơn Chúa. Thành ra cái lời cầu nguyện của mình á, những người mà mình có đức tin yêu mến Chúa đó, mình cầu nguyện rất là linh nghiệm nha. Ok, và đã thấy những cái thon, mọi người đã thấy video họ chiếu tornado đó ở bên Philippines chỗ này chỗ nọ đó, còn cái Chúa đứng chỉ tại tornado quở nó, hồi nó tan biến, thấy cái dồi nó sắp sửa xuống luôn á, nó trên trời nó thòng xuống, cái họ chỉ của nó bay ngược cho lên, ok, giống như nó bị đuổi. Ok, cảm ơn Chúa.
Dạ, nó con đang cái có video... hướng, nó đang đi hướng, nó đang ở đây rồi, mục sư cách đây 2 mai mà nó đang hướng đi, tự nhiên không có chỉ qua chỗ khác, liền tức thì luôn. Mà mấy người ở trên đài TV ta cũng nói là wow, đây là một hiện tượng lạ lùng, tự nhiên không nó lại chuyển hướng một cách lạ lùng mà quăng đi chỗ khác, tức thì chạy lên phía cầu mà nó đi ngược lại phía bên kia, lạ lắm. Thành ra thì lúc đó mình nói thôi wow, cảm ơn Chúa. Tại vì chồng em xem ra coi TV á, thì tội nghiệp chồng em mà ổng hớt hả hớt hải, cái lúc mà nó đi rồi mà ổng còn xanh lè như là sợ chết hay sao không biết nữa. Mà mình thì nên càng tỉnh bơ thì ổng càng nói Chúa có biết là cái này nó nguy hiểm lắm không. Cái mình cảm ơn Chúa, cứ nói vậy hoài mà không có dám để cho ông bất phạm á. Em thấy giống như mục sư nói á, mình thấy mình có phước ghê, giống như mình là con cái của Chúa, mình biết rằng là Chúa luôn luôn gìn giữ con cái của Chúa bất cứ nơi đâu. Thành ra là cái lời cầu nguyện của mình á, thấy Chúa được nhập lời liền, thấy Chúa nhập lời liền, mình thấy cái lòng mình nó vui lắm, mà đức tin mình càng ngày càng mạnh hơn. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, thấy Chúa thương mình phải không?
Đúng rồi, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Thành ra mình kinh nghiệm được kinh thánh của Chúa. Lý do đó là tại vì mình con cái Chúa đó, thì yêu kính Chúa ban ơn cho bên cạnh đó. Cái lời của mình nó công bố với thần linh của Chúa nó rất là linh nghiệm, rất là linh nghiệm. Nếu mà mình hiểu tại sao nó linh nghiệm, ok, nếu mình hiểu thêm chi tiết ấy, là mình biết như thế này: Đức Chúa Trời là thần linh, phải nhớ ha, nguyên tắc của Chúa là thần linh. Trước khi Chúa tạo dựng nên cái thế giới vật chất này mà là thần linh, cho nên cái lời phán của Chúa đã làm nên cái thế giới vật chất, đúng không? Amen. Tức là từ thần linh ở trong kinh thánh văn Thánh Thế Ký, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Cho nên hai mình nói hôm nay như thế này, cái thần linh á, với thế giới thần linh nó vĩ đại hơn, hay là nó override cái thế giới vật chất của chúng ta. Hai mình nói theo cái kiểu là nó dominate, tức là ý mình nói giống như cái giống như mà ông Châu ông nói về four dimension đấy. Ok, thí dụ như một cái chấm thì nó không có bằng một cái đường gạch, thí dụ vậy. Đường gạch nó nghĩa là kết hợp của một nhiều cái chấm mới thành ra một cái line, thí dụ vậy. Rồi cái mặt phẳng, ok, tức là mặt phẳng nó hơn cái line, thí dụ vậy. Rồi cái cube, ok, thì cái trong linh giới đó, ok, có nghĩa là thế giới linh hay spirit đó, nó cao hơn cái thế giới vật chất của chúng ta, ok. Thành ra vì thế đó, tại sao nhiều khi chúng ta cầu nguyện tật bệnh nó lại hết, nó là thứ nhất tại vì nếu có sự thăm viếng của thánh linh của Chúa đó, thần linh mặc dù nó vô hình thôi, nhưng mà nó giống như nó cũng mang cái sự thay đổi trong cái vật lý của chúng ta, hiểu nói không? Thành ra lý do tại sao một cái lời cầu nguyện hay phán quở giống như Chúa Giêsu quở gió bão, gió bão. Có đồng cái lời quở vô hình, tức là mình nói giống như nó vô hình, còn bảo tối giống như vật lý, nhưng mà tại sao nó lại thay đổi? Điều đó chứng tỏ rằng thế giới hay là linh đó. Cho nên Chúa Giêsu hay nói lời ta phán của các ngươi là thần linh và sự sống, nó không phải là lời phán bình thường. Cho nên đó do mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa văn tự và thánh linh. Chứ nói văn tự, thí dụ tại sao chị, thí dụ như một người không tin Chúa, ok, không có thánh linh của Chúa, đứng quở thôi nấy đồ, có thay đổi gì không? Dĩ nhiên nó sẽ không thay đổi. Hay tôi nói không? Hello? Không phải ai đứng quở bão tố nó cũng đều thay đổi, không phải. lý do thay đổi là tại vì người đó có thánh linh của Đức Chúa Trời. Khi mình phán á, là đó giống như hoa thánh linh của Chúa, khi mình không để ý nhưng mà nó có đó, có tại con cái của Chúa. Thành ra với đức tin đó, đó lý do mà nó mang đến hiệu quả. Nắm được không? Chứ còn nếu một người bình thường không có tin Chúa, không có thánh linh á, mở giả bảo có im lặng không, dĩ nhiên nó sẽ không im lặng. Nắm được không? Mở lên xanh mặt luôn, mặt tái luôn cũng không có gì vậy. Thành ra ý nói, thành ra để mình hiểu được ok, cái thánh linh hay cái thần linh của Chúa hay cái giới linh đó, nó override cái thế giới vật chất của chúng ta. Tiếng override không biết tiếng Việt là sao, tiếng nghĩa là có thể thay đổi ok, tức là nó tức là nó mạnh hơn, tức là nói chung là cái người gì lớn hơn cao hơn có thể thay đổi hay bất kỳ những cái gì thấp hơn nó dần phục. Nó phải nghe hiểu nói không, nắm được không? Hello.
Dạ.
Ý vậy đó. Thành ra đó là do mà mình thấy tại sao mà phép lạ đều xảy ra hình thức vậy. Ok, cái giới thế giới. Thành ra khi mình hiểu biết điều đó đó, thành ra đó do mà mình phải học bước đi theo thánh linh. Thành ra đó do mà mình thấy rất rõ đó, là trong sáng thế ký là một cái điển hình cho mình thấy cái điều đó. Thấy không? Khi mà Chúa tạo dựng cái trái đất của mình ấy, trong sáng thế ký đó, thì cái điều gì mình thấy đọc cái sáng thế ký không phải Đức Chúa Trời phán liền, không có Đức Chúa Trời không có phán liền mà đọc kỹ. Đầu tiên nhất là gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên, ok, và đất là vô hình và trống không, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Tức là nổi lên cái sự làm việc của thánh linh của Chúa. Thấy không? Amen. Sau đó Đức Chúa Trời phán rằng hãy có sự sáng, và có sự sáng vân vân. Thành ra đó do để mình hiểu cái nguyên tắc đó, đó. Cho nên khi tôi nói với mọi người, có nhiều khi tôi cầu nguyện mà không thấy Đức Thánh Linh hành động, tôi biết không có kết quả. Tí gì, nắm được không? Thấy không? Không có kết quả. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện mà thấy có Thánh Linh của Chúa là hành động là biết kết quả, và thường thấy hay người đó không cảm nhận cái sự khác biệt liền. Tức là rõ ràng có sự thay đổi liền. Nắm được không? Ví dụ vậy. Amen. Thành ra để mình thấy được rõ ràng là, cho nên đó mình có đức tin và mình tin cậy nơi Chúa đó, khai phóng cái ơn của Chúa, hai lời thánh linh của Chúa nha nông. Thành ra đó do mà mình thấy rất là có ơn của linh năng khi mình cầu nguyện. Ok, nắm được không? Amen. Thành ra đó do ha, khác nhau là chỗ đó đó, khác nhau là cái chỗ là cho nên đó do mà mình nắm được cái lời của Chúa Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu nói lời ta phán của ngươi là thần linh và sự sống, không phải lời thường. Ok. Đó giờ mà mấy người ta nói là Chúa Giêsu với những người phân xác nhau là gì? Thì Ngài phán có quyền năng, còn họ chỉ là phán như đâu, con người. Tức là người ta thấy có được cái, hay mình nói năm nay một người có cái ơn thần thụ của Chúa trên cái người đó khác với cái người thường. Ok, hiểu lắm không? Thành ra khi mình có thánh linh của Chúa mà có ơn của Chúa đó, nó khác, chứ không phải là bình thường. Ok, chúng ta biết được, chúng ta tôi kinh nghiệm thánh linh của Chúa, tôi biết nếu mà không có thánh linh cũng là tôi thôi. Chúng ta đã thấy vào trường hợp của Samson, chúng tôi nói trở lại, nó một điển hình này. Chúng ta thấy Samson rất là mạnh mẽ, xiềng xích dẫn bức hết. Tại sao? Tại vì thần của Chúa ở trên ông. Đúng không? Chúng ta thấy không? Thành ra thần của Chúa nó giúp cho là con có một cái sức mạnh vô biên, đến nỗi xiềng xích gì cũng không có chối được, ông bức hết. Nhưng mà khi ổng có thể nói giống như kiểu phạm tội đi, ổng đã để cho Lina cắt cái tóc của ổng, thì lúc đó thần linh của Chúa rời khỏi ổng, thì cũng là Samson, cái xác thịt cái dẫn y nguyên đó. Ổng có bức được xiềng xích không? Không, không bức được xiềng xích gì hết. Thành ra để xác nhận là cái thần linh của Chúa rất là quan trọng, nó về đời sống của mình. Mình phải nhờ cậy thánh linh của Chúa, khi mình hiểu được cái nguyên tắc đó là cái tâm linh mình phải biết nhờ cậy thần linh của Chúa nhiều. Ok, nắm được không? Trong một tiên mình mới. Còn nếu mà mình cứ ý, mình cũng làm được. Nhớ rằng con người mình có khả năng nghe, chứ không phải không có khả năng làm được số điều, chứ không phải không. Nhưng mà ý nhớ rằng, còn thánh linh của Chúa đó, là nếu mình biết hết được, là Ngài là vô hạn. Ok, nắm được không? Hello? Con người mình cũng làm được số điều, nhưng mà mình giới hạn. Ok? Khả năng con người có thể làm một số điều, nhưng mà chúng ta không phải như Chúa được. Amen. Thành ra đó do để mình hiểu được cái nguyên tắc đó, cho nên thánh linh rất là quan trọng, và cái mình biết được khen là trong cái linh giới đó. Thành ra tôi cũng cầu nguyện mình Chúa bày tỏ được trong linh giới, mà tôi mang sự đắc thắng được ở trong linh giới là nó sẽ bày tỏ ra vật lý. Thí dụ thôi, tôi cầu nguyện cho cái đó mà tôi thấy là trong linh giới là tôi thấy nhẹ, là thường tôi cảm nhận được, tôi hỏi người đó thế nào thì người đó cũng cảm thấy nhẹ. Thí dụ vậy. lắm nữa. Hello, Amen. À, tôi cảm nhận gì? Dĩ nhiên tôi cảm nhận trong linh giới, chứ đâu phải tôi qua điện thoại mà sao mà thấy được, tôi mắt đâu có thấy người đó thì thế nào để biết được đâu, đúng không? Nhưng làm sao biết được thì mình cảm nhận được ở trong cái linh giới chứ bày tỏ mình. Nhưng mà cái linh giới đó bày tỏ thì mình cũng thấy nó bày tỏ qua cái vật thể. Nếu không liền ngay lập tức thì nó cũng bày tỏ sau đó. Nắm được không? Hello? Hello? Ý gì nó?
Amen.
Thì đó. Thì ý nói điều này để chúng ta nắm được hết. Cho nên đó do mà Kinh Thánh kêu mình hãy bước đi theo Thánh Linh là gì. Chứ hay là chọn. Nó tịch là mắt thấy. Mắt thấy tai nghe, tức là năm giác quan vật lý của mình. Còn Thánh Linh đó là mình, tức là cầu hỏi Chúa, giống như kiểu cầu hưởng sáng hôm nay đó. Biết nhờ cái Chúa, cầu hỏi Chúa và mình nương chạy nơi Chúa. Ok, đúng rồi không? Amen. Chúa hướng dẫn mình. Amen. Chúa đó là cái bước đi theo Thánh Linh. Rồi sau đó mình nhảy bén Thánh Linh Chúa. Chúa phán qua tâm linh của mình, giống hồi tối chúng tôi học học về nghe tiếng Chúa đó. Thì có nhiều điều Chúa phán qua tâm linh chúng ta. Ok, Chúa phán có nhiều cách. Nhưng mà Chúa... giống như Kenneth Hagin á, ngày hôm nay đó, là chúng ta cần được có nhiều Chúa phán và nhiều cách, nhưng mà có hai cái cách chánh đó mà chúng ta cần phải nhớ ha, là thứ nhất là lời Kinh Thánh là lời của Chúa, thứ nhì là Đức Thánh Linh, thần của Chúa hướng dẫn chúng ta. Thành ra Chúa Giêsu nói thì đã khi nào thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi nơi. Cho nên chúng ta cần phải có ý thức cầu nguyện để Chúa soi dẫn chúng ta, phải cầu hỏi Chúa. Ok, nói Thánh Linh ơi, con cần Ngài giúp đỡ con điều đó, giống như David cầu hỏi tháng hôm nay chúng ta học đó. Ok, mình phải hỏi Chúa. Nếu David không hỏi có nghe đáp lời không? Dĩ nhiên không được, chúng ta thấy không? Amen. Ông cầu hỏi Chúa, dĩ nhiên cái cầu hỏi của David trong thời xưa nó khác chúng ta. Lúc David cầu hỏi đó, ông biết cầu hỏi ai không? Lúc đó ông chưa có cái ban cho Thánh Linh như chúng ta ngày hôm nay. David ta chỉ lúc đó thời xưa Chúa phán chỉ qua phần lớn đó, Chúa phán được trực tiếp với con người qua ai? Qua thầy tế lễ, qua tiên tri. Ok? Cho nên lúc đó tại vì có cái thầy tế lễ, có cái ephod. Ok? Thầy tế lễ con của Aaron á. Ở David, cho nên khi cầu hỏi đó có nghĩa là David đi đến cầu hỏi thầy tế lễ. Ok? Nói thành ra đó do thầy tế lễ hồi xưa chúng ta biết thầy tế lễ đó, có hai cái đá, viên đá để cầu hỏi Chúa, nó gọi là Urim và Thummim. Ok, thì trong Kinh Thánh không diễn tả cho chúng ta biết là nó như thế nào, mà chúng ta giả định có thể thôi, chứ nghĩa là có thể mà nói đỏ hay xanh hay trắng hay đen hay gì đó cũng có thể vậy. Ok, thì cái một khi mà thí dụ thôi ha, thì hai viên đá đó, thí dụ mình nói năm nay nó cầu hỏi có thể phát lạ hay gì đó mình không biết. Thì thí dụ như mình hỏi lại Chúa, con có thí dụ thì mình hỏi nó, Chúa ơi, cũng con có nên đi đánh cái dân đó hầu gì nó mới vừa bắt vợ con mình, nó nghe không con? Thì khi câu hỏi như vậy thì Chúa nói nên, thấy không? Ok, thí dụ vậy, tức là cái viên mà văng đi, viên đá màu đen màu trắng thì trả lời thì nó xuất hiện, hay là thầy tế lễ cảm nhận được như thế nào trong tâm linh mình không biết. Ok, ông nói có Chúa trả lời vâng, ok, nên đi đánh. Rồi cái ông hỏi thứ hai, vì chúng con nên đánh mà có được thắng hay không nữa chứ. Ok, thấy không? Thì nói ta sẽ ban cho họ cho người. Ví dụ vậy, tức là được thắng đó. Ok. Thì được, thì sau đó là ông đuổi theo, mặc dù lúc đó cũng mệt mỏi nhiều. Ok. Và ông đuổi theo và cuối cùng ông đã đắc thắng. Ok, nắm được không? Thì đó là cái vẻ giống như là qua thì cái lễ giống như mình đặt câu hỏi và chưa yes no. Ok, à, hôm nay nó là vậy. Còn tiên tri thì không cần phải gì tiên tri biết, cho nên cái sự trả lời của tiên tri nó khác với trả lời của... nhưng mà nói chung là những cái hình thức là như vậy. Ok, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu nói rằng ok ha, khi nào thần đã thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Cho nên rồi Kinh Thánh nói là ai được Đức Thánh Linh dắt dẫn, đó là con của Đức Chúa Trời. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta phải mong đợi, ok, sự dắt dẫn của Chúa. Người ta muốn dẫn dắt thì mình phải cầu hỏi. Đúng rồi không? Amen. Mình phải hỏi Chúa thì Chúa mới trả lời cho chúng ta. Ok. Chúa mới dẫn dắt mình. Còn nếu mình không đặt câu hỏi, không hỏi Chúa thì mình không biết. Thành ra chúng ta cần phải đặt những câu hỏi nơi Chúa thường xuyên. Ok. Chúa ơi, cái điều này con có làm không, nên là con muốn làm thì đó, nhưng mà con không biết có tốt hay không, xin Chúa soi sáng, hay là thí dụ vân vân và vân vân. Ok, amen. Thành ra cái nào chúng ta đặt câu hỏi có những thì đã thường thường Chúa trả lời chúng ta. có những khi Chúa chúng ta yêu, you know, yêu thương Chúa, Chúa vẫn hướng dẫn chúng ta chứ không phải là không. Nhưng mà đó thì chứ ngoài trừ hướng dẫn chúng ta liên hệ đến hoạn nạn, thử thách hay nguy hiểm thì Ngài hướng dẫn hay này nọ hay cứ, chứ còn thường có chúng ta cũng cần phải. Thành ra nói chung là như thế này, tổng kết là tổng ra quát lại đó là nó có hai phần, phần của Chúa, phần chúng ta. Ok, nếu mình không hỏi Chúa, không yêu cầu Chúa, không hỏi thì chúng ta sẽ, mặc dù Chúa ở với mình nhưng mà mình không nói thì Chúa sẽ không trả lời chúng ta. Ok, nhưng mà những lúc nguy hiểm thì Ngài có thể, you know, hướng dẫn chúng ta để rồi tránh những nguy hiểm, thí dụ mặc dù mình không có biết cái sự nguy hiểm, cái câu hỏi tức là nó vượt lên sự hiểu biết của mình, thì Chúa vẫn có thể bày tỏ cái nguy hiểm, hay con đi con đường đó có thể nguy hiểm đưa đến sự chết hay cái hoạn nạn tai nạn, hay con đừng có lái hướng đó, con phải đổi hướng khác, thí dụ vậy, vân vân. Amen. Thì cái đó là cái mà liên hệ đến nguy hiểm, hoạn nạn, cho nên Chúa có thể chỉ dẫn chúng ta. Ok, amen, thấy không, vân vân rồi, vân vân. Thành ra đó là cái điều mà nó, nhưng mà những liên hệ đến trong đời sống của mình muốn Chúa trả lời hay này nọ, liên hệ đến mình phải hỏi Chúa. Amen, thấy không? Chứ đừng nói cái những câu hỏi đó, có nhiều người nói nếu Chúa muốn tôi làm cái gì thì tôi làm cái gì đấy, còn nếu Chúa không muốn là okay, có nhiều điều Chúa không có muốn gì hết mà Chúa giao cái đó cho mình muốn. Ok, nhưng mà nếu mình muốn tốt lành thì Chúa sẽ ban ơn cho mình thôi. Ok, con của mình cũng vậy, mình có đứa con đâu phải là mình bắt nó giống như cái người lô bà, cái ngồi đó, cái gì mình sai, cái gì nó làm đó, không phải giống như vậy. Ok, nó có cái quyền tự do của nó, mình đừng tôn trọng. Chỉ có cái nào nó không tốt, ok, không đúng, không tốt thì mình mới chặn hay chặn nó lại hay nó không cho nó làm. Còn nó mình cho nó cái quyền tự do đó, thì Chúa cũng vậy. Và khi nó cầu hỏi mình những cái điều hay nó xin mình đáp lại nó, chứ mình vẫn thì Chúa vẫn cho chúng ta có cái quyền tự do quyết định của mình. Ok, nhưng mà có những cái tự do nào mà Chúa trong tình thương Chúa, ví dụ mình yêu Chúa đó, thì Chúa có thể, you know, cho mình biết là cái điều đó không tốt, cho nên mình nên bỏ cái điều đó hay đừng làm cái điều đó, thí dụ vậy, vân vân. Cho nên mình phải cầu hỏi Chúa thường xuyên, chứ không phải là mình chỉ ngồi giống như chỗ không làm gì hết để chừng nào nghe, không phải như vậy. Tức là Chúa dẫn cho, giống như Chúa nói với Adam và Eva trong vườn thịa đàng, các ngươi được ăn, tức là Chúa cho phép họ làm điều thiện, ok, ăn được các cái cây trong vườn, nhưng chỉ có cây điều thiện, điều ác, ok, thì không được ăn đến, thấy không? Hay nói năm nay là Chúa cho ông được phép làm 99 điều, chỉ có một điều duy nhất đó là không được làm xuống ngang cấm. Thành ra trong Chúa cũng vậy, ok, chúng ta cũng Chúa ban cho mình cái sự tự do, ok, cho thành ra chỉ lý do Chúa cần Chúa là gì, để là Chúa hướng dẫn chúng ta trong những điều mà nhiều khi nó ngoài cái sức hiểu biết của mình. Thành ra mình phải học tập để cầu hỏi Chúa thường xuyên, ok, cầu nguyện Chúa thường xuyên, ok, nhất là anh chị em đã được bắt tin được thánh linh rồi đó, ok, là có thánh linh của Chúa rồi đấy, mình không cầu hỏi Chúa thường xuyên hay là nhảy bén thôi, cầu hỏi Chúa thường xuyên, ok, để rồi mình nhảy bén theo. Thành ra để nhiều thì giờ nhiều khi cầu nguyện tiếng mới, cái gì không thấy ổn ngồi xuống đó cầu nguyện, cầu nguyện cho một đứa lái xe cầu nguyện. Cho nên khi tôi cũng vậy, ban đêm cũng thức dậy cầu nguyện, thấy không có con người mình có cái gì nó không tốt, còn có thể cầu nguyện mấy tiếng cũng ok, mình cầu nguyện qua tiếng mới mà đâu có gì mệt đâu. Chúa Thánh Linh cầu nguyện qua chúng ta để mình mang bứt phá. Tôi có thử những lúc mà Chúa bày tỏ gì hỏi làm biếm hả, làm ngủ tiếp hả, sau đó mình thấy nhiều chuyện không tốt xảy ra, ok, amen. Thành ra mình phải học để lắng nghe Thánh Linh của Chúa, ok, amen, ở trong tâm linh của mình. Rồi cảm nhận nhà nội Chúa bày tỏ. Rồi tôi cũng nói đây luôn ha, để sẵn đây giúp anh chị em luôn. Ok, thì Chúa phán có nhiều cách tinh thánh với hai Thánh Linh của Chúa. Thì đó, chúng ta thấy thường Thánh Linh của Chúa đó, ông Mục Sư Kenneth gần đó, phần lớn là Chúa hướng dẫn chúng ta qua Thánh Linh của Chúa. Chứ không phải như qua dấu hiệu bên ngoài, cũng có, chứ không phải có, nhưng mà cái đó không có bảo đảm. Ok, chắc hẳn, giống như video đó, trên dấu hiệu bên ngoài. Ví dụ như giống như cái bài học mà trong Ai Sơn có nói đó, ông mục sư đó, ông lại ông mướn cái chỗ đó thì ông ở, ông đến truyền giáo hay gì đó, thì cái bà này là cơ đốc nhân, cái bà hỏi Chúa lại, Chúa con có nên cho người này mướn không, ok, chỗ này hay không, nếu mà phải ý của Chúa thì cho 12 giờ đó thì có con mèo hay gì đó chạy ngang hay gì đó, hay màu đen, hay con thấy con màu đen hay gì đó, ví dụ vậy, ok, bà xin cái dấu hiệu như vậy. Và cuối cùng cái dấu hiệu đó không có xảy ra. Thành ra bà nói là bà không cho ông mướn cái chỗ đó. Ông mục sư nói bà xin những cái gì đó là bắt Chúa làm theo cái ý mơ thì các mình là cái trong những điều khuấy gì như vậy. Thành ra nhưng mà bà cho đó là ý Chúa, nhưng mà thật kinh không phải đúng vậy. Amen. Thấy không? Thấy không? Thành ra chúng ta cần phải hiểu rằng ngày hôm nay đó là mình cần phải nhờ Thánh Linh của Chúa nhiều hơn. Ok. Và đó là do, nhưng mà cái khi chúng ta biết nhờ kệ là để Chúa hướng dẫn, ông phải là không có những cái nguy hiểm. Okay? Không có những cái nguy hiểm là ma quỷ nó cũng có xen kẽ vào và những cái tư tưởng hay này nọ và những này, cho nên mình cần phải nhận phân biệt. Có những lúc chúng ta cũng không nhận biết được, và từ từ cái mình ấy theo mình biết, nhưng mà mình phải kiểm tra với Kinh Thánh, lời của Chúa ha. Thì để nếu cái gì không đúng theo lời Chúa thì đừng có làm theo. Ok. Tại vì ma quỷ cũng gieo tư tưởng, có nhiều người mà họ sống trong tội lỗi, họ nghe tiếng nói trong đầu họ hãy tự tử đi, hay làm cái gì đó không tốt, đúng không? Họ nghe tiếng nói đủ thứ, đó không phải tiếng từ Chúa mà tiếng của ma quỷ. Chúng ta thấy không? Thành ra bất cứ hình thức gì chúng ta nghe tiếng nói hay này nọ, nhưng mà nếu mình quen trong Chúa đó, Thánh Linh Ngài giúp mình nhạy bén, thì từ đó mình học giống như đứa nhỏ thôi. Đầu tiên mình bước đi, đầu tiên á mình nghe tiếng cha mẹ, đứa nít đó, nó chưa phân biệt đó là tiếng của cha mẹ đó, thì khi mình học lắng nghe tiếng Chúa đầu tiên của mẹ, mình chưa có phân biệt, cho nên mình có những cái mistake, mình có lầm lỗi chứ không phải là không. Cho nên đó là learning mà, process mà. Thành ra đó do mình thử tới nhiều lần rồi mình mới biết để mình phân biệt, thì từ sau đó mình mới hiểu là cái nào đến từ Chúa, cái nào không đến từ Chúa, có thể tiếng ma quỷ thí dụ vậy. Nên sau nhiều lần đó mình đừng có thử đường lên gần, rồi sau đó mình biết. Cho nên cái gì học tập có nghĩa là khi học tập lắng nghe tiếng Chúa, không có nghĩa là chúng ta đã chọn vẹn. Thành ra đó do mà khi chúng ta, nhưng mà cái an toàn nhất đó là phải kiểm tra với Thánh Kinh. Ví dụ mình nghe hay mình cảm nhận điều gì đó trong tâm linh, mình phải làm cái điều đó, mình phải kiểm tra lại cái điều đó nó có hợp với Kinh Thánh không không. Nếu nó hợp Kinh Thánh thì hãy tiến hành, còn không thì ok đừng tiến hành, thì không nó không tốt. Tại vì Thánh Linh không hướng dẫn chúng ta ngoài cái lẽ thật hay cho theo cái ý muốn tốt lành ở trong Kinh Thánh dạy, cũng là trong ý niệm giống như vậy. Thành ra đó do mà tôi đã nói trường hợp ông Châu ông chia sẻ bên đại hàng, có một tín đồ đó đến với ông mục sư Châu nói là mục sư ơi, hãy cầu nguyện chúc phước cho tôi để tôi mở tiệm bán rượu. Ông mục sư Châu nói tôi biết cái này không đến từ Chúa. Ông nói tôi có cảm nhận cái sự thúc giục này lắm mục sư, ok rất là mạnh, tôi biết đã đến từ Chúa. Ông mục sư Châu nói tôi biết, ok không biết ông cảm nhận như thế nào từ Chúa như thế nào, nhưng mà tôi nói cho anh biết là tôi biết nó không đến từ Chúa, đó không phải từ Chúa. Ông tín đồ này không có nghe và ông tiếp tục mở tiệm rượu. Ok, ông tin là cái cảm nhận của ông đó là đến từ Chúa, mà ông Châu nó không đến từ Chúa, tại nó đi ngược Kinh Thánh đó. Ông không nghe lời và ông đã mở tiệm rượu. Là cuối cùng ông đã, nhìn không? Ông phải chuốc nhiều đau đớn, ông mục sư Châu nói. Thành ra chúng ta thấy, thành ra có những lúc mình có cảm nhận, ok, rất là mạnh hay cái đó, hay cái nữa. Nhưng mà mất xua nó phải phù hợp với lời Kinh Thánh. Ok, thành ra đó do khi ma quỷ nó cũng có thể tạo ra những cái cảm giác cho mình, chứ không phải không có. Nên thành ra giả đó gọi là giả, cho mình tưởng là cái gì chúng ta thấy, nhưng nó cũng cái cảm xúc chúng ta nhiều khi cũng lừa dối cho cái chính mình. Ok, thấy không? Ví dụ như mình không thích cái người đó là mình cảm thấy, ví dụ người đó nói gì đó là mình cái cảm giác buồn phiền, không thích người đó, đó là cái cảm giác chẳng đúng. Nhưng mà lời Kinh Thánh dạy mình đó là mình phải yêu thương mọi người, dù cho người ta kẻ thù mình cũng phải yêu thương nữa. Nếu mình để cảm giác hướng dẫn mình đó, thì mình sẽ dễ bị sai lạc. Cho nên cơ đốc nhân chúng ta đó không được sống để hướng dẫn bởi cảm giác, mà hướng dẫn bởi lời của Chúa. Thấy không? Nếu cảm giác đi phù hợp với lời của Chúa thì mình làm theo thì tốt rồi, cái đó không nói. Nhưng mà nếu cảm giác đi ngược lại lời của Chúa thì chúng ta làm theo lời của Chúa, đừng có làm theo dẫn cảm giác của mình. Ví dụ tôi thấy như nội vợ chồng, thí dụ tôi nói năm nay đó, cãi nhau giận quá, cái trong xác thịt muốn đánh vợ đi cho hả giận, hay làm cái điều gì đó để cho nó hả cơn giận của mình, đó là cái xác thịt cảm giác mình. Nhưng mà lời của Chúa dạy mình đó, cái chồng phải như nó yêu thương vợ như đấng Christ, như thương hội thánh, phải không? Yêu vợ như chính thân mình, và mình phải tôn trọng ha, ok, vì họ phải yếu. Thì nếu mình nhớ lời của Chúa vậy đó nè, mình nói không, ta giận thiệt, nhưng mà lời của Chúa dạy ta là không có được giống như vậy, cho nên ta sẽ bảo với nó xác thịt của ta là ta không được đánh vợ, ta không được hành động lỗ mạng hay ghét, phải không? Chứ còn cái cảm xúc xác thịt và nó muốn mình làm cái điều đó, thành ra như thế cái cảm xúc không phải lúc nào nó cũng đúng, ok? Cho nên chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa dạy. có khi là cảm xúc nó phù hợp với lời của Chúa thì ok. Nhưng mà có khi cảm xúc nó đi ngược lời của Chúa thì mình phải đi theo lời của Chúa chứ không đi theo cảm xúc. Amen. Thành ra tôi đã chia sẻ với mọi người, hai anh em ở Atlanta, sanh đôi. Thấy không? Tôi là lúc trước đó, làm ở hãng sư, ở Security, tranh cãi với nhau. Tranh cãi với nhau một cái vấn đề gì đó. Và không người nào nhường người nào hết. Cuối cùng cái người kia giận quá, bốc súng ra bắn chết cái người anh và người em của mình. Để hả cơn giận của mình. Tại vì nó cứ tranh cãi mà nó không chịu nhường mình. Để bày tỏ cái sự hả giận bằng cách rút súng ra bắn chết cái kia. Ok. Thành ra chúng ta thấy rất rõ, đó là sự thật. Thì cái đó người em đại diện họ làm trung hạn với tôi trước khi tôi kêu gọi là mục sư đó. Ok. Thành ra tôi làm nó hãng Security đó. Thành ra tôi biết họ. Thành ra chúng ta thấy tại sao như vậy. Cảm xúc. Nó cãi bên ngoài tức quá. Ok. Thôi được. Để cho hả cơn giận, múc súng giết nó để nó hết cãi mình. Ok, thì đã cơn giận được. Nhưng mà cái gì xảy ra sau đó? Anh sẽ bị tù tội. Thứ nhất là bị tù tội. Thứ hai, cắn đứt lương tâm là giết cái người anh, người em của mình. Chúng ta thấy không? Hả cơn giận gì có tốt không? No. Thấy không? Thành ra trong cơn giận đó mà là ma quỷ đã lợi dụng. Ok, đã xúi dục để giết nữa. Anh em mình giống như kẻ in trong thời xưa vậy. Thành ra lúc chú nói là trong cơn giận, chớ giận quá mặt trời lặn, đừng để cho ma quỷ nhân dịp là như vậy. Cho nên ma quỷ lợi dụng cho nên mình biết lời của Chúa trong lúc mình giận và mình phải cảnh tỉnh liền, nhắc nhở mình liền. Ok, không được giận quá mặt trời lặn. Ok, và đừng để cho ma quỷ lợi dụng và đừng phạm tội. Amen. Thành ra đó, nếu mình nhớ lời của Chúa, chứ còn cảm xúc lúc đó là làm vậy. Thấy không? Giữa hai người này, nếu họ có lời của Chúa để lời Chúa hướng dẫn thì họ đâu có bị giết người đâu, cái người đó giết người đâu, giết cái người thân của mình đâu. Amen. Chúng ta thấy không? Thành ra chúng ta thấy, cho nên cảm xúc có đúng không? Dĩ nhiên không. Amen. Thành ra vì thế mà chúng ta cần phải hiểu ha, cái cảm xúc mà nếu người nào mà cứ sống theo cảm xúc, không bao giờ được lòng Đức Chúa Trời. Tại vì cảm xúc có khi đúng, khi sai. Nó không có đáng tin cậy. Không có đáng tin cậy. Amen. Thành ra, ví dụ như hoàn cảnh không tốt, cảm xúc nó làm cho mình buồn phiền. Nhưng mà lời của Chúa nói hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, ok? Hãy trông sứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Thì mặc dù cái cảm xúc nó không có tốt, hoàn cảnh không tốt, nhưng mà mình phải quyết định là mình tin cậy nơi Chúa. Ok? Cảm xúc hoàn cảnh không tốt làm cho mình buồn phiền, chán nản. Ok? Tức là cảm xúc đó. Nhưng mà bởi đức tin, bởi tin cậy nơi Chúa, lời của Chúa nói không. Ok, hoàn cảnh này, nhưng mà ta sẽ quyết định giống như David á, hỏi linh hồn, ta sao ngươi cứ có sợ người sợ ngã cho buồn cho chồng. Ok, ta hãy còn ông cậy nơi Chúa, Ngài là sự cứu rỗi của ta, vân vân. Thành ra chúng ta cần phải quyết định cái thứ đó, thấy không? Thành ra sáng hôm nay, sẵn đây tôi cũng nói cho, nếu ai đã từng quen sống với cảm xúc đó, xúc cảm đó, thì hãy nhớ điều chia sẻ này. Nếu một người, đó là lý do Kinh Thánh nói là xác thịt là nhờ, xúc cảm là ta xác thịt với mình, ok? Thành ra không phải là chúng ta không cần với nó, xác thịt khi mình có cảm xúc tốt nó cũng rất là good cho mình, thấy không? Thí dụ mình cảm thấy yêu Chúa thì cũng rất là tốt thôi, chứ không có gì là sai. Không nghĩa là con người mình không phải là con người vô cảm, không có cảm xúc gì. Chúng ta cần có tình cảm, cảm xúc, nhưng mà make sure mình phải control nó, điều khiển nó, đừng để nó hướng dẫn mình. Nếu cảm xúc tốt thì amen, theo hợp với Chúa thì để nó hướng dẫn mình, không có gì sai hết. Thí dụ mình thấy mình yêu mến Chúa quá, mình nói con yêu mến Ngài, đó là điều tốt, đó là cảm xúc tốt, amen, không có gì sai cái đó. Nhưng mà khi cảm xúc mà nó đi ngược lại ý chỉ của Chúa, đi ngược lại cái lẽ thật, đi ngược cái điều tốt lành thì chúng ta không có chiều theo cảm xúc đấy. Mà chúng ta cần phải chiều theo ý muốn của Chúa, chiều theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Amen? Cho nên đó là điều rất là quan trọng ha. Thành ra để chúng ta cũng, tôi muốn chia sẻ. Thành ra đó do mà khi chúng ta đi theo sự dắt dẫn Đức Thánh Linh là như vậy. Không phải thành ra để ngắn nghe tiếng Chúa. Và khi những cái cảm xúc hay cảm nhận ở bên, mà bất cứ điều gì mà mình thấy nó phù hợp với lời Chúa thì hãy hành động. Còn nếu không ngược, không hợp theo lời Chúa thì đừng có hành động. Amen. Còn nếu không thì mình nên tìm hiểu thêm, hay là tìm một cái người cố vấn phục linh mà họ có nhiều kinh nghiệm sâu nhiệm trong Chúa, mà họ nhạy bén đến linh đó, có thể hỏi họ cái ý kiến. Giống như cách đây một hai ngày chị Ngọc có hỏi tôi đi, người gặp chị nói sao tôi thấy chị không có tốt, giống như cái hào quang hay là treo cũ ở trên chị nó lu mờ quá, mà trong khi chị Ngọc nói thì tôi thì rất là tốt. thấy không? Tôi thì thấy không có cái gì hết, tôi thấy rất là bình an, thoải mái, rất là good vẻ, chứ đâu có thấy cái gì là không tốt đâu. Ok, thấy không? Thành ra đó, và chỉ mới phải không? Thành ra đó là cái sự khôn ngoan. Nếu mình không chắc ăn thì mình nên cầu vấn với một người có, mình hiểu biết là có ơn Chúa, hay kinh yêu mến Chúa, hay có kinh nghiệm Chúa sâu nhiều, để rồi mình không, nên nó làm cho chị cũng chớ giới, chị không biết như thế nào. Ok, ví dụ vậy. Thành ra đó do mà, nên ok đó, nếu mà mình không chắc thì mình nên cố vấn hay trước khi mình làm cái điều gì đó. Bằng không nhiều khi kẻ thù cũng có thể dùng chúng ta để sai, giúp cho chúng ta đi lạc đường qua những cái lời khuyên tầm vậy tầm vả gì họ không thích mình dù vân vân. I mean, hay là cái đó mình không biết được cái mục đích của mỗi người riêng, rồi họ đặt ra những cái điều như vậy. Tại vì cái người đó, chị dọc cho nói đó, họ không phải là người quá yêu mến Chúa. Ok, mà làm sao mà có cái ơn Chúa đủ để rồi nhìn thấy hào quang rồi tùm lum á, mình nghe nói chuyện vô lý, thấy không, nắm được tôi nói không? Amen. Nếu người đó mà kinh nghiệm ơn Chúa đầy tràn, nhiều người được giúp đỡ đủ thứ thì nói gì thì mình còn nghe được. Cái này người không có, chỉ có hình thức tôn giáo hay cũng hờ hạc với Chúa gì thế, mà mình nghĩ là cái lời của họ có đáng tin cậy không và đúng không, giống như họ giống như là tiên tri hay cái gì thí dữ vậy đó, là mình thấy nó không phải. Thành ra chúng ta nhớ ha, thành ra đó do mà cái sự khôn ngoan cũng cần có, khi mình không chắc cái gì nên cũng nên hỏi những người mà mình biết là yêu kính Chúa và họ có ơn của Chúa, ok, để rồi mình không phải bị sai lạc. Khi ma quỷ cũng có thể dùng con người, ok, để cố vấn mình sai cũng có, chứ không phải là không. Ok, thành ra nói chung ha, để cho chúng ta nắm được và chúng ta biết rằng khi mình sai thì mình sẽ hành động sai, đúng không? Đúng không? Tại vì con người mình á, hành động theo cái gì suy nghĩ, ok, của mình, cho nên đó lý do mà chúng ta cần phải hiểu đúng thì mình mới hành đúng được. Thành ra cái hiểu biết đúng đắn nó rất là quan trọng. Amen. Một người nghĩ đúng mà còn chưa chắc hành đúng nữa, huống chi một người hiểu sai làm sao hành đúng được, cái chuyện nó không bao giờ xảy ra được. Cho nên cái điều để mình hành đúng, mình phải hiểu đúng. Cho nên mình cần phải nắm được cái lẽ thật chân lý của Chúa cách đúng đắn thì luôn mới giúp cho mình có một cái đời sống đúng đắn, tốt lành được. Còn mình đi, những người khuyên mình sai chặt thì làm sao mình sống cho đúng sẽ tốt thì không thể nào được. Chính họ còn chưa tốt nữa mà họ khuyên mình nghĩ tốt không? Mình theo họ tốt không? Dĩ nhiên sẽ không tốt được. Amen. Nếu họ tốt rồi thì họ khuyên mình thì còn có lý. Ok. Mà họ không tốt mà họ lại khuyên mình. Ok. Thì mình nghĩ mình theo họ sẽ tốt không? Dĩ nhiên không. Thành ra chúng ta thấy rất rõ ha. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải là người khôn ngoan. Cảm ơn Chúa. Thành ra đó giờ để nói cho chúng ta nắm được ha. Để rồi mình có những cái suy nghĩ đó. Và nếu mình có những cái gì mà mình không có chắc đó, mình phải nên cầu vấn thiên hoa cố vấn. Đó là gì ha? Nhưng mà chúng ta học tập để lắng nghe tiếng Chúa, cầu hỏi nơi Chúa. Amen. Nhớ an toàn là xét kiểm tra với Kinh Thánh. Và nếu mình không chắc, nếu mình được bày tỏ mà không chắc lắm, thì nên tìm người mà mình biết, giống như tôi nói đó. Tìm một hai người nó cũng không tốt, mình biết có hai ba người thuộc linh, hai ba bốn người thuộc linh giỏi đó, mình có thể kiểm tra chỉ hai ba người nó cũng ok, không thành vấn đề. Thành ra nói chung ha, để cho chúng ta nắm được, để rồi mình không có những cái quyết định sai lầm. Tại vì chúng ta biết rằng có những cái quyết định sai lầm đưa đến những trả giá, ok, hay là những cái hối tiếc mà mình phải hối tiếc sau này. Tại vì mình đã có những cái quyết định sai lầm, tại vì mình nghe cố vấn sai lầm, thành ra nó đưa đến những cái kết quả sai lầm. Thành ra rất là quan trọng, chứ không phải là thường đâu. Chúng ta biết nhiều khi cuộc đời của mình, đúng không ạ? Okay? Nó là do những cái quyết định thôi. Mà khi, thấy không? Giống như mình thấy Adam và Eva nghe cái sự khuyên bảo của Satan ma quỷ. Thấy không? I mean, giống như cố vấn vậy đó. Giống như cố vấn cho Satan. Và cuối cùng họ đưa quyết định. Được, chúng ta thấy không? Đã làm theo cái cố vấn của Satan, đúng không? I mean, trong rừng địa đàn, này, con rắn đó. Nè. Ở cuối cùng chúng ta thấy họ chuốc lấy kết quả gì, đưa đến sự chết, sự rủa xả. Chúng ta thấy thì chứ không phải thường đâu. Thành ra đi như thế mà cái đó cũng rất là quan trọng, và chúng ta cần cái sự khôn ngoan của Chúa. Ok, rất là nhiều ha. Cảm ơn Chúa, để rồi chứ đừng có coi thường mình muốn nghe. Nhưng mà mình cũng cần lắng nghe, chứ không phải là không lắng nghe, nhưng mà cẩn thận cái lời mình nghe, mình phải kiểm tra coi đến từ Chúa hay không từ Chúa, làm sao biết được, qua lời Kinh Thánh, qua nhìn bông trái. Ok, của cái người đó. Thế nào chúng ta chạy tốt thì không thể sanh trái xấu được. cây xấu thì không thể. Người đó không yêu mến Chúa mà rồi cố vấn mình trong cái niềm tin trong Chúa thì mình nghĩ tốt không? Bông trái họ không thấy được. Okay? Thì làm sao mình nghe họ khuyên mà mình nghĩ tốt được? Để sống đức tin mình tốt được. Chính họ còn không tốt nữa làm sao mình tốt được? Amen. Thành ra mình đáng tin cậy không? Hai là mình nghe lời khuyên của một người mà mình thấy họ yêu kính Chúa. Họ bày tỏ đức tin nơi Chúa, tình yêu thương đủ thứ chuyện. Thì hai người nào mình muốn nghe? Thấy không? Nếu mình là một người khôn ngoan. Thành ra đó là do mà Kinh Thánh Chúa cho mình thấy rất rõ. Là thứ nhất là kiểm tra lời của Chúa. Thứ hai là cái bông trái. Ok. Tôi nói nhìn cây. Nhìn trái biết cây. Biết, nhìn trái biết cây. Cây tốt không thể sinh trái xấu được. Cây xấu không thể. Amen. Thành ra đó là do mà chúng ta cần cố vấn thì phải tìm những con người có bông trái. Ok. Chứ không tìm những con người mà không có bông trái mà đi cố vấn là mình rất là nguy hiểm ha. Amen. Thành ra đó là để cho chúng ta nắm được những cái lá thật này. Để rồi mình có sự khôn ngoan của Chúa. Đó là do mình học hỏi lời Chúa. Để lời Chúa mang sự khôn ngoan đến cho đời sống mình. Chứ đừng có nghĩ coi thường là nó không sao đâu. Amen. Cảm ơn Chúa giống như mấy trẻ ngày hôm nay. Nghe những cái lời khuyên những bạn bè mà họ thiếu sự khôn ngoan. Để trở thành nghiện ngập gì kia ma túy đủ thứ gì. Đúng không? Nghe những cái lời khuyên khuyên giống như cố vấn đó. Ok. Chú dục. Cố vấn là có người làm vậy cũng có. Amen. Thành ra đó do tại sao thì thiếu sự khôn ngoan. Cho nên chúng ta học lời Chúa, Kinh Thánh để rồi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để không phải bị giống những vấn đề phải trả giá. Như giống như mình phải bị phải trả giá ha. Cảm ơn Chúa. Lý do trả giá vì mình thiếu sự khôn ngoan. Phần lớn là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Thành ra tôi muốn chia sẻ thêm sáng hôm nay. Để chúng ta cần phải có ý thức để nhờ cậy Đức Thánh Linh, Kinh Thánh ha, nhớ là lời của Chúa rất là quan trọng. Amen. Và thứ hai là Thánh Linh của Chúa cũng quan trọng, không có kém gì, rất là quan trọng ha. Cảm ơn Chúa. Thành ra là con cái Chúa chúng ta được thừa thọ nhất là lời Kinh Thánh, thứ hai là được Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Chúa nói là Thánh Linh là cái mọc cái ấn của chúng ta và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nhờ cậy ha. Thành ra nói chung, giống như là tôi có nói với người trong hội thánh của tôi, một ngày đó, chúng ta cần phải quen thuộc, thứ nhất là Kinh Thánh lời của Chúa, là có tính hữu đó. Và cái quen thuộc thứ hai là chúng ta cần phải quen thuộc Thánh Linh của Chúa. Chúng ta cần phải quen biết Thánh Linh của Chúa, cần phải quen. Ok, Kinh Thánh, phải quen biết là mình cần phải có thời giờ và phải nhờ cậy Chúa. Ok, thường xuyên, mọi người nắm được không? Amen, thì mới Amen. Quen thuộc được. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thì đó là điều nó sẽ giúp. Còn dĩ nhiên Chúa có thể phán qua mình giấc mơ và khải tượng đủ thứ cảnh, nhưng mà nó không có thường. Cái sự dẫn dắt thường xuyên cho chúng ta đó là Thánh Linh của Chúa và Kinh Thánh. Mọi người hiểu tôi nói không? Giống Amen. Như Chúa có thể dùng người này, Amen. Nhưng mà nó không có thường xuyên. Nhưng mà thường xuyên là Kinh Thánh và Thánh Linh của Chúa. Ok. Amen. Chắc và Chúa Hồng Dục để chúng ta nắm được ha. Để coi chúng ta nắm giữ cái điều này để áp dụng trong cái đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Nguyện Chúa bạn ơi cho mọi người. Amen. Nguyện Chúa Giê-xu. Xin giao lại cho cô Hương. Cảm ơn Chúa Giê-xu.
Dạ, cảm ơn Chúa. Còn anh chị em nào nếu mà hết ý kiến rồi thì bây giờ mình có vấn đề gì nêu lên để cầu nguyện. Xin anh chị em nêu vấn đề để mình cầu nguyện.
Cảm ơn Chúa là anh Ngô đó là ngày hôm nay không có kêu. Ngày hôm nay không có kêu, ngủ tới sáng luôn đó, không kêu. Còn ngày hôm qua thì kêu có một lần thôi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi Noah thì biết khi mà mỗi lần ăn cơm đút cho Noah ăn đó thì Lina có cầu nguyện cho bữa ăn thì Noah thì hay bắt chước lắm, cho nên Noah cũng nhắm mắt rồi xong rồi cũng amen. Rồi có những lúc thì Noah kêu Abba thì thường mình kêu Abba nhưng mà rồi Noah kêu Abba
Ba, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Noah đã biết bắt chước như vậy, thì cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ,
cảm ơn Chúa. Dạ, hôm qua thì có ở nhà cái alarm của nhà nó kêu lên, thì chạy lại thấy là nó tornado nó tới vùng này, nó trong cái vùng này, và dạ một sư hải cũng chạy xuống rồi quở nó. Cảm ơn Chúa và thấy rất là bình an. Và mẹ của Hồng thì thường thường ngồi chỗ cái cửa cái cửa làm sao cửa cái thành ra kêu mẹ vô đi ngồi ở trong, và thấy rất bình an và cảm ơn Chúa. Và sáng nay thì mở tin tức ra thấy là cái thật là nó có rất nhiều là thiệt hại ở vùng Charlotte này, và cũng là mà sáng nay là 150,000 cái nhà bị hở cúp điện nha. Và cái vùng chúng tôi ở là cũng 20,000 cái nhà bị cúp điện. Cảm ơn Chúa nhắc chị Hạnh, và cảm ơn chị Hạnh cũng cầu thai hồi tối hôm qua, và cảm ơn Chúa. Sáng nay thì có điện và có đủ thứ để vô học Kinh Thánh, nếu mà không có điện thì không có chạc phone được, không có vô được. Và cảm ơn Chúa rất nhiều nha. Cảm ơn chị Hạnh nha.
Cảm ơn Chúa. Mình có Chúa bao giờ cũng ở trong cái sự bình an của Chúa, mà mình vận dụng cái tiếng nói của mình là tiếng nói mà có năng quyền Chúa ban cho đó. Người ở trong Chúa thì tiếng nói có năng quyền của sự sống, mà người không thuộc về Chúa thì tiếng nói nó lại là có năng quyền của cái mùi sự chết. Thành ra anh chị em nhớ điều đó, khi mình cầu nguyện, mình công bố lời nói của mình mà tích cực ở trong Chúa thì nó sẽ được thành tựu, y như là một sinh hải với lại cô Hồng hay là Quanh nói lên đó, thì cô Hương cũng kinh nghiệm điều đó. Đó là một cái ơn đặc biệt trong Chúa, những người trong Chúa đó, anh chị em đừng có bỏ lỡ những cái cơ hội mà mình cần phải sử dụng cái lời nói của mình. Vì cái sống của tiếng nói của mình, Chúa dựng nên mọi loài từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu, là Chúa dùng cái lời nói không. Chỉ có đến khi con người mình là Chúa mới sử dụng tay thôi đó, anh chị em nhớ không? Chúa lấy bụi đất nắng lên, còn tất cả từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu, Chúa sử dụng cái lời nói, và Chúa ban cho mình cái lời nói thuộc về Chúa, cho nên có năng quyền. Nhớ cái điều đó. Gặp cái vấn đề gì là mình tìm kiếm Chúa trước. Đừng có tìm kiếm những cái gì ở trên đời này, không có một cái năng quyền nào hơn là Chúa của mình đâu. Và Chúa ban cho mình cái sự siêu nhiên trong cái lời nói mà của người thuộc về Chúa đó. Tức khắc là mình cầu hỏi ý Chúa liền, mình cầu nguyện liền. Cô Hường rất là kinh nghiệm trong vấn đề đó. Đi đâu cũng vậy, hoặc là đi ra ngoài mà thấy mà trời chuẩn bị mưa cũng vậy. Cô Hường công bố mây tan, không có mưa, cô Hường đinh bình an à. Chúa cho mình những cái vùng nào mà mình đi tới mưa ngưng, rồi cái mình đi tới tiếp vùng đó mưa trở lại, nó vậy đó. Thành ra anh chị em nhớ, mình có được một cái quy quyền mà thuộc về con Chúa, Chúa cho mình rất là huyền nhiệm đó, phải dùng cái từ như vậy. Cô Hường cũng nhớ một lần á, khi mà cái trận mà mấy năm trước á, cái trận bão lớn ở bên Houston đó, ở ngoài biển nó vô, anh chị em nhớ không, cái trung tâm bão, nó con mắt bão mà nó vô là nó về tàn phá nguyên cái vùng Houston đó. Thì bên đó các hội thánh họp lại cầu nguyện. Và bữa đó là bữa chiều thứ bảy, thứ sáu, cô Hường cũng đi nhóm. Lúc đó cô Hường còn đi nhóm ở hội thánh truyền thống. Và có buổi học Kinh Thánh. Thì cô Hường cũng đứng lên, cô Hường nói rằng bây giờ đó, thì cái trung tâm bão ở ngoài khơi biển đó, nó đã bắt đầu nó tuôn vô trong Houston rồi. Mà nếu mà vô trong đất liền đó, mà với cái sức bão như vậy đó, thì tàn phá rất là nhiều. Xin chúng ta xin cầu nguyện, xin Chúa xoay cái hướng bão ra ngoài biển để cho không có thiệt hại về con người ở trên đất liền. Thì ngay tức khắc lúc đó, anh chị em ơi, ông mục sư của cô Hương là mục sư truyền thống, cho nên ông rầy cô Hương liền. Cô Hương xin cầu nguyện như là xin sai. Ông nói giữa mọi người mà. Cô Hương xin sai. Bây giờ cô xin Chúa tránh cho mình vô người khác hả? Cô Hương nói không phải là vô người khác. Nhưng mà Chúa đã có quyền xoay cái hướng bão, thì cái người ở trong cái vùng đó, nếu mà xoay ra ngoài biển hướng khác, thì chỉ có tàu bè. Và nếu mà cái tàu bè đó mà họ có Chúa, họ cầu nguyện, họ cũng có thể xin Chúa phá tan. Cô Hường chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà ông nói như vậy, ông nói, cô Hường nói như vậy là sai. Cô Hường có cái lời xin Chúa cầu nguyện như vậy là ích kỷ, cô chỉ lo Phật cô. Thì cô Hường im lặng, cô Hường ngồi xuống. Nhưng mà cô Hường vẫn cầu nguyện xin Chúa xoay hướng bão. Và lần đó là anh chị em nhớ ở bên Houston không? Họ nói cái con mắt bão đó rất là mạnh, nó đã sắp sửa tuôn vào trong vùng Houston rồi. Nhưng mà anh chị em với hội thánh ở bên đó cầu nguyện, rồi thêm những người của Hường tin rằng trên khắp nước Mỹ này họ cũng có cầu nguyện. Và Chúa xoay cái hướng bão, Chúa phá tan cái con mắt bão nó rã ra. Anh chị em nhớ lần đó, họ nói rằng nếu mà con mắt bão mà nó tuôn vô đó, là cái sức gió là 100 mấy chục cây số một giờ, một dặm, một giờ gì đó. Nhưng mà lần đó nó cũng tan bớt, cho nên cái phần thiệt hại có, nhưng mà rất là ít. Mà ngay cái vùng mà coi như là đâm thẳng của cái vùng chỗ Hội Thánh Mục Sư Khánh đó, là coi như nó lệch qua anh chị em. Nó lệch qua, nó không có đi ngay chỗ cái chỗ đó. Cho nên Hội Thánh Mục Sư Khánh gần như là không có thiệt hại gì hết. Không có thiệt hại gì hết. Chỉ có cúp điện thôi. Thành ra mình thấy là nếu mà mình là con người có Chúa mà hiểu cái quyền năng của Chúa đó, thì không có nói như cái ông mục sư của cô Hường lúc đó mà ông nói cô Hường, ông muốn làm bẻ mặt cô Hường giữa mặt mọi người. Nhưng mà cô Hường không có gì, cô Hường chỉ hơi buồn một chút là cái người đầy tớ Chúa mà lại không hiểu cái điều Chúa cho mình, cái quy quyền của cái người thuộc về con cái Chúa. Rất là uổng. Nhưng mà sau đó thì mình thấy rõ ràng, sau đó mình được cái thông tin con mắt bão nó bị tan đi, nó không có còn tập trung vào đó để mà nó vô đất liền nữa. Chúa mình có quyền làm mà Chúa cho mình. Thành ra cái từ đó đó, cô Hường biết được một điều là Chúa cho mình, mình không phải hại người khác, nhưng mà mình cầu nguyện để Chúa giảm cái những cái điều mà thiên nhiên có thể làm thiệt hại mình. Chúa làm được. Và mình có miệng để mình cầu xin, có tấm lòng để mình khẩn đạo Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin anh chị em nêu lên cái năng đề.
Cái đó đó là cơn bão Irma đó, cô Hường nói đến
cái gì là lần đó thiệt hại rất là nhiều.
Dạ, hôm kia đó.
Nhưng mà thì, cái phần mà ngay, nếu mà đi thẳng vô là ngay cái trung tâm chỗ Hội Thánh là Mục Sư Hải, ồ Mục Sư Khánh đó. Nhưng mà nó lệch đi, Hội Thánh chỉ bị cúp điện thôi chứ không có hại gì.
Dạ, nói đến cơn bão Irma thì là nó coi như là quân lưng là cả 2 tuần luôn, chứ không phải là 1 ngày 2 ngày. Mà ngày hôm đó là nó đến Tampa. Thì em nhớ đêm hôm
đúng
đó,
rồi đó. Nó đi qua Tampa của nữa, nhưng mà nó cũng dạ, bị lệch, nó cũng bị tan, không có thiệt hại nhiều luôn nữa đó.
Dạ, cô hỏi
cho nghe. Nhiều nhiều anh chị em vùng đó cũng biết cầu nguyện, kêu xin với Chúa. Thành
dạ,
ra cái điều nào mà Chúa cho mình nhớ vững và nắm bắt, trước hết là tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
Amen.
Chúa sẽ đáp ứng. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ con bây giờ đang em nghe về nói về thời tiết, thì ngày hôm qua là em đưa em lên máy bay thì em cũng nghe cũng thời tiết là bị xáo trộn, bị gió này kia đó. Thì em ngồi ở bên ở ngoài, khi nó lên máy bay thì em giơ tay lên, em hướng về máy bay, em cầu nguyện. Và em cũng đọc câu Thi Thiên 91 đó. Đúng 91 là nương nương náo, thì em cũng đặt tên của Emily vô là Ngài đã nói, Ngài là nơi nương náo của Emily, và đồng lý của Emily cũng là Đức Chúa Trời của Emily, cũng chúng con tin cậy nơi Ngài, Chúa sẽ dẹp qua cái cơn bão này, cái cơn gió này để máy bay có cánh đi được tới nơi tới chốn bình an. Và cũng trong câu Psalm em cũng cầu nguyện theo Psalm 144 đó cô, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá của chúng con, Ngài dạy cho chúng con đánh giặc tập ngón tay chúng con tranh đấu. Ngài là sự nhân từ, thì em cũng để tên của Emily, Ngài là sự nhân từ của Emily, đồng lỵ của Emily, nơi ẩn cái náo của Emily, và là đấng dạy của Emily, cũng là cái khiên của Emily, và nơi Emily nương náo mình, Ngài bắt cho Emily phục vụ dưới chân Ngài, dưới chân của Emily. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì Emily được đi tới nơi tới chốn bình an, và em cũng cầu nguyện luôn cho tất cả các vị ban của mình không bị ảnh hưởng về bão tuyết này kia, về cái cơn bão mà Cảm ơn Chúa, em nghe tin là để làm chứng là mọi người đều được sự bình an. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Trong thời đại này, mình cầu nguyện cho gia đình mình mà mình cũng cần cầu nguyện thêm cho tất cả mọi nơi, anh chị em. Nhớ cái lời
cầu nguyện. Jerusalem.
Chúa sẽ lắng nghe. Chúa sẽ lắng nghe. Cảm ơn Chúa. Mình nhớ cũng tiếp tục cầu nguyện cho dân Trung Quốc. Có nhiều con cái Chúa ở nơi đó, cũng có nhiều hội thánh. Họ mạnh mẽ trong đức tin lắm. Mạnh mẽ trong đức tin lắm. Thì xin cánh tay quyền năng của Chúa giảm cơn thạnh nộ và nhớ lại anh em mình là những người ở trong vùng của cái thiên tai, cái dịch lệ, nhưng mà Chúa là đấng bảo vệ. Chúa là đấng bảo vệ. Cảm ơn Chúa. Không có, bữa nay không có đặc biệt anh chị em nào nêu lên cái vấn đề gì mình cầu nguyện. Như vậy là mình cầu nguyện cho phục hưng đất nước Việt Nam và phục hưng đất nước Mỹ, và Chúa yểm trợ Tổng thống Trump để ông còn có thể tiếp tục đứng vững trong cái vị trí của mình, để mà ông dẫn dắt lại cái đời sống tâm linh của người dân trên đất nước Mỹ này hướng lòng thờ phượng Chúa, phục hồi lại cái nền tảng đạo đức, để rồi Chúa là trên hết trên đời sống của người dân đất nước Mỹ này. Có nhiều điều ông làm cũng đã tốt rồi, mà xin Chúa cho ông tiếp tục để ông hoàn chỉnh trong thánh ý của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho trong cái thời đại mà bắt đầu sự phục hưng này, tức là chuẩn bị để mà Chúa đến với mình rồi. Và chúng ta luôn luôn tỉnh thức, nương cậy nơi Chúa. Đừng có rúng động khi mà nghe tin bên phải và bên trái của mình có những cái điều gì mà xảy ra. Nhưng mà Đức Chúa Trời của mình là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa cho phép xảy ra thì Chúa cũng đủ năng quyền để Chúa bảo vệ con cái Chúa. Miễn là mình đừng có rúng động, mình tìm kiếm Chúa trước tiên. Chúa của mình là trước tiên. Nhớ cái điều đó. Tại sao mà Tina, trong cái lúc Emily như vậy, cô Hường biết Tina là Tina dễ rúng động nhất, nhưng mà lại vững tin được để mà đặt lời Chúa vào cầu nguyện. Vì lúc đó Tina cũng có sự bình an. Còn tại sao Quanh cũng dám như vậy? Vì mình có Chúa cho nên sự bình an của mình ở trong nan đề, ở trong cái sự rối loạn, chứ không phải là mình làm được sự bình an. Nhưng mà đó do quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ mình hôm nay mình không có nan đề nhiều, mình không có cần cầu nguyện nan đề nhiều, mình tập trung vào đi. Mình tập trung vào, mình cầu nguyện cho cái tâm linh anh chị em mình vững chắc trong cái thời kỳ cuối rốt này, luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn hướng về Chúa. Cầu nguyện cho gia đình mình, cho hội thánh mình, cho anh em mình, cho những cái tình trạng của thế giới. Gần như là tất cả các nước, họ đều, những người con cái Chúa, họ đều tập trung vào để họ cầu nguyện cho cái thiên tai của thế giới, những cái dịch lệ đó. Thì cô Hương có một người gọi cô Hương bằng mẹ, một mục sư ở bên Ấn Độ, ổng nhắn qua, ổng nói cảm ơn mẹ cầu nguyện, mà hội thánh của con ở bên đây cũng đang cầu nguyện cho tình hình thế giới, những cái thiên tai khắp thế giới, cái thời đại cuối cùng này, kiên ăn cầu nguyện thâu đêm. Cảm ơn Chúa, để rồi mình biết rằng mình không phải chỉ có mình và cái đất nước Mỹ, nhưng mà cái thời đại này, Chúa cứu chuộc toàn thể con cái Chúa, những người thuộc về Chúa khắp nơi. Cảm ơn Chúa. Thì mình cũng cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho hội thánh mình, thì mình cũng nhớ cái tình trạng anh em mình khắp nơi trên thế giới. Có những nơi họ vẫn còn bị áp bức về tôn giáo, và có những nơi đang trong cơn dịch lệ khốn nạn, nhưng mà trong cái tình huống đó thì Đức Chúa Trời vẫn ở giữa họ. Thực ra thì như cô Hường nói hồi nãy, mình chỉ bước qua một lần ranh thôi giữa sự chết và sự sống. Mà nhiều khi bây giờ mình còn những người thân thì mình còn nấng níu, nhưng mà bước qua một cái giai đoạn của thể xác đi vào tâm linh vĩnh cửu, mà mình được ở trong sự vinh quang của Chúa, đó là một điều tốt hơn. Cảm ơn Chúa. Những cái người nào còn trẻ thì còn những cái những gia dính dấp nó nhiều hơn. Chúa là đấng giữ gìn mình. Cảm ơn Chúa. Hôm nay như vậy mình cầu nguyện chung cho tình trạng phục hưng của Việt Nam và đất nước Mỹ, để cho phục hưng cả những người Việt ở hải ngoại của mình. Dạ, xin nêu lên.
Con Hường qua Cali. Con nhờ cô Hường và các chị em cầu nguyện cho con. Con mới đăng báo trở lại để bán tiệm. Thì hôm nay nó cũng trục trặc là bởi vì cái vụ tiền con, cái ông chủ đòi tiền á. Mà nếu mà không trả cho ổng á, thì ổng không có, mình mà cũng muốn bán là cũng không được đâu. Mình đưa giấy tờ ổng cũng submit cho ổng, ổng cũng không ký đâu. Nhưng mà con đã giải quyết xong hết rồi. Mười mấy ngàn con cũng đã trả hoàn tất. Thì bây giờ con đăng báo lại cầu xin Chúa dẫn dắt đưa người đến mua để cho con được như con muốn sai như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Nhờ chị em cầu nguyện thêm cho con điều này. Con mới đăng báo hôm bữa Chủ nhật nở lại.
Chút xíu nữa cô Hường sẽ cầu nguyện. Cô Hường cũng nhớ cái vấn đề của Hoa để cầu nguyện cho. Thật ra thì cái vấn đề của Hoa mỗi ngày cô Hường cũng có nhớ cầu nguyện. Nhưng mà
cảm ơn cô Hường.
Trong cái vấn đề đó thì mình chưa biết như ý Chúa như thế nào. Thì mình tìm cứ cầu nguyện để Chúa được nên mọi sự cho tới nó tốt lành. Mà không có điều gì mà Chúa cho phép xảy ra của mình mà lại xấu đâu. Qua nhớ như vậy. Thành ra mình tìm biết ý Chúa và ý Chúa được nên trên đời sống của mình.
Cô Hường ơi, tại vì như vậy này, cô Hường cái ổng bây giờ tự nhiên ổng lên giá cao nữa, hơn 200 mấy đồng nữa. Mà con phải bán trước thôi, để không thôi lỡ mấy cái người khác đó họ chịu không nổi, họ cũng dọn ra, họ cũng nhún nháo, họ dọn đây với sang tiệm về. Thì nếu mà trường hợp như vậy thì cho mình nó bị khó khăn hơn. Thành thử ra con muốn nếu xin Chúa, ý Chúa được nên thì cho con bán được bây giờ tới cuối tháng này. Cảm ơn Chúa. Bây giờ lên giá, người hàng xóm nói là tháng mấy, tháng 6, tháng 7 gì ổng cũng dọn ra. Còn cái vấn đề của con á, nếu mà con không trả đó thì nó không cho con bán, thành thử buộc lòng con phải trả thôi. Cái đó là quá bất công, nhưng mà phải chịu cạn. Hôm bữa nó nói con nếu mà con không trả cho nó đó thì nó xin chắc là nó đóng cho tiệm con luôn đó. Rồi con mới nói là tôi không phải, tôi không trả, tôi biết tôi không có lăn khỏi cái chỗ này, vì cái đó là quyền lực trong tay ổng rồi, ổng làm chủ. Nhưng mà con nói là con định bán tiệm rồi con mới lấy cái tiền đó con trả cho ổng. Thì ổng nói không có được, mày phải trả trước khi mày bán, chứ mày còn thiếu một cent tôi cũng không có ký tên cho mình nữa. That's why
cái người này tham lam quá.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hường và các chị em cầu nguyện cho con.
Dạ. Để cô Hường cầu nguyện. Còn ai có vấn đề gì nữa không ạ? À, bây giờ mình đi vào sự cầu nguyện nha anh chị em.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Như vậy bây giờ mình cầu nguyện đi. Trong cái vấn đề cầu nguyện là bây giờ một người cầu nguyện cho anh chị em của Hội Thánh mình và gia đình mình trong sự bình yên trong cái thời kỳ của cuối rớt của sự phục hưng này, chuẩn bị Chúa đến và cái sự phục hưng là thời kỳ bắt đầu, để rồi đời sống chúng ta luôn luôn được sự thành tín trung tín trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Tina. Cô Hường biết là Tina rất cưu mang trong vấn đề cháu Emily trở về nhà, Chúa dọn lòng của cháu Emily. Thì cái điều mà Chúa cho cô Hường hiểu biết được đó, thì Chúa chuẩn bị những người trong gia đình Tina để rồi thuận phục Chúa tất cả mọi điều thôi. Nhưng mà mình cũng có cầu nguyện thêm cho Tina để rồi luôn luôn Tina có được sự bình an ở trong Chúa. Và gia đình cha và mẹ đều thuộc về Chúa thì cái sự tiếp theo nó cũng không phải là nặng nề lắm đâu. Cái điều mà cô Hường vui mừng là Yuki cũng đã có một cái niềm tin vững vàng nơi Chúa rồi. Sự hiệp nhất của vợ chồng là một điều rất tốt lòng ở trong đời sống gia đình Cơ Đốc nhân. Chúng ta cầu nguyện cho cô Hoa bán được tiệm trong thánh ý của Chúa. Rồi mình cũng cầu nguyện cho sự phục hưng của Việt Nam. Chúa đang đang trên cái đà tiến trình mà những lời tiên tri của Chúa đang được thực hiện ở Việt Nam mình đó. Xin Chúa tiếp tục ý định tốt lành của Chúa cho đất nước Việt Nam, cho những người Việt ở Việt Nam và cho những người Việt ở hải ngoại. Họ mở lòng ra để họ tiếp nhận cái sứ điệp cứu rỗi của Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Dạ, xin một người cầu nguyện. Xin cũng cầu nguyện dùm cho chết là con rể của cô Hường, Chúa phục sớm phục hồi nó. Tại vì sau khi nó mổ vào tử rồi thì bây giờ nó cũng chưa được phục hồi, tại vì cái vô tử đã mổ nhiều quá mà họ đính lại bằng cái staple đó anh chị em. Thành ra khi mà nó ăn cái gì một chút á, nhiều khi có đau, tức là nó giải thích cho cô Hường á, là cái đó nó chưa có, cái bao tử nó chưa có lành hẳn đó, thành ra nó rịn nước ra đó, nó bị đau thì phải kéo dài cả năm. Mà bây giờ thì nó ăn rất là ít, chủ yếu là những chất mà mềm và những chất lỏng. Xin Chúa phục hồi nó vẫn đang tiếp tục đi làm để rồi có cái sinh hoạt, có cái tài chính sinh hoạt gia đình với thương, để rồi không có nặng gánh. Thành ra xin Chúa sớm phục hồi và Chúa cho đức tin của mỗi người trong gia đình cô Hường là những người cũng phục vụ Chúa vững vàng trong mọi tình huống, cũng như tất cả đức tin của gia đình, con cái, gia đình, anh chị em cũng vậy. Xin mời một người cầu nguyện. Trước hết cầu nguyện cho Daniel nữa, con của Trang. Cho cháu từ từ cháu phục hồi đứa trẻ này một cách bình thường và Chúa thức tỉnh gia đình chúng ta. Cầu nguyện nan đề thì có cầu nguyện cho Emily trở về nhà, thấy nếp sống của gia đình, ở với gia đình là một nơi mà đầy tình yêu thương và đầy sự sáng, không có cái điều tiêu cực nữa. Cầu nguyện cho Daniel, cầu nguyện cho chết trong vấn đề bệnh hoạn, Chúa sớm bình phục. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho cô Hoa xứ Florida, để rồi Chúa cho cô giải quyết được cái tiệm. Đó là những vấn đề. Dạ, anh chị em nào có thể cầu nguyện được, xin cầu nguyện. Ai có thể cầu nguyện được không? Thế mà người này cầu nguyện vấn đề này thì còn lại thì người khác cầu nguyện. Rồi cái phần tiếp theo thì cô Hương sẽ cầu nguyện và mục sư sẽ cầu nguyện chúc phước sau. Dạ, xin mời.
Lina xin cầu nguyện cho Emily và cô và Hoa ở bán tiệm.
Dạ, xin mời chị.
Chúng con ca ngợi danh của Ngài. Chúa ơi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ở cùng giúp chúng con cầu nguyện hôm nay. Chúa thăm viếng và xin Chúa Ngài thương xót Emily, và Chúa đã đặt để cho Emily tới thời điểm Chúa cho Emily trở về nhà. Xin Chúa Ngài cho Emily một tinh thần bình an, một tâm trí bình an và khỏe mạnh, để rồi Emily đi về nhà không có còn nghe cái tiếng, không có còn nghe tiếng gì hết, mà chỉ nghe cái tiếng bình an và tình yêu thương của cha mẹ của mình. Rồi Emily sẽ được có sự đổi mới trong tâm trí, là chỉ biết nhạc, lời nhạc của Chúa, tâm hồn của tâm hồn của Emily nguyện vào trong cái tâm trí của Thánh Linh của Ngài ở trong Chúa, để Emily mạnh mẽ trong Chúa và chỉ biết ca ngợi Chúa và tôn thờ Chúa mà thôi, để cùng với cha mẹ của mình mà cầu nguyện, mà ca hát, rồi thờ phượng Chúa mỗi ngày. Emily sẽ trở thành một người con cái yêu mến Chúa và vâng phục Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Con tin rằng Emily, Chúa sẽ dùng Emily là một người giống như là
idol của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài gìn giữ Emily trong tâm trí, trong sự khôn sáng của Ngài, cho trong lòng vào trong Emily, để Emily được mỗi ngày một gần Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, và tăng trưởng đức tin của mình trong trong Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước, ban sự bình an cho Emily, và ban bình an cho Tina, Yuki, Tony, là anh của Emily. Xin Chúa Ngài gìn giữ từng người một trong gia đình của Tina, để cho rồi cả gia đình đều tôn thờ Chúa và cùng một đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước đặc biệt trên đời sống của Tina, mỗi ngày được Thánh Linh của Ngài được mạnh mẽ tràn vào trong tấm lòng của Tina, để Tina có ơn cầu thay cho nhiều người khác nữa, và Tina sẽ đem tin mừng này giao truyền cho khắp thế giới. Con cảm tạ ơn Chúa, như lời Chúa muốn chúng con là môn đồ của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con dâng mọi nan đề lên cho Chúa, và chúng con đồng tâm hiệp ý cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn Chúa. Amen.
Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ơi, chúng con hết lòng tin cậy nơi Ngài. Chúng con đang muốn bán cái tiệm để mà có thời giờ để mà phục vụ Chúa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài, đó là ý đẹp lòng Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho Hoa, để cho Hoa có bán được cái tiệm như mà ý Chúa muốn, chứ không phải ý Hoa muốn. Bởi vì chúng con muốn phục vụ Ngài, cho nên chúng con muốn đời sống chúng con đơn giản hơn. Chúng con không có bon chen tiền bạc, chúng con không có muốn làm những cái gì, mà chúng con chỉ muốn giúp người và đem nhiều người đến với Chúa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương xót Hoa, ban cho Hoa một cái tinh thần mạnh mẽ trong Chúa, để Hoa có tiền dư dật để mà làm phục vụ Chúa và đem nhiều người đến với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa biết được cái tấm lòng của Hoa, và Chúa nâng đỡ Hoa, Chúa đụng chạm tới Hoa, Chúa sức dầu cho Hoa, Chúa ban ơn quyền năng của Ngài trên đời sống của Hoa, để mỗi ngày Hoa được phục hưng chính bản thân mình và đem nhiều người đến với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài, ý Chúa được nên, Chúa cho bán cái tiệm này một cách dễ dàng, và người mua được giá cao hơn là cái giá mà của Hoa định. Con cảm tạ ơn Chúa. Mọi việc xảy ra đều dễ dàng bởi vì có bàn tay của Chúa nhúng vào. Bàn tay của Chúa đưa vào thì mọi việc đều chúng con không có làm, nhưng mà Chúa đã sắm sẵn và Chúa đã làm hết mọi việc. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng cái tiệm này của Hoa lên cho Chúa, và chúng con tin rằng Chúa không có gì khó quá cho Chúa. Cái chuyện này là chỉ cần trong tích tắc là Chúa sẽ làm, mà Chúa chờ đợi chúng con có trung tín với Ngài hay không. Chúa sẽ trả lời giờ chót, và giờ chót là kết quả tốt đẹp. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển thuộc về Chúa và cái tiệm này cho Chúa, lên cho Chúa. Chúa chúng con đồng tâm hiệp một cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hạnh và các anh chị em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hường.
Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện.
Chúa.
Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho vấn đề của Daniel, con của Trang ở Washington. Cầu nguyện cho Jeff, con rể của cô Hường. Cầu nguyện cho cô Hồng, mục sư Hải, để những người này trời vấn đề bệnh tật đó, Chúa đưa bàn tay quyền năng của Chúa dứt điểm. Và thêm một điều nữa là gia đình con cái của chúng ta trong cái thời kỳ này, những người nào mà con cái của chúng ta còn lơ là, chưa có niềm tin, xin Chúa làm việc trong lòng mỗi con cái của chúng ta, để chúng nó có một cái sự thờ kính Đức Chúa Trời, không có nói những cái lời kiêu ngạo, không có nói những cái lời sắc sược. Nhiều khi cái lời nói nó đối với mình, nó tưởng là nó nói với cha mẹ nó, nhưng mà thực ra con cái của chúng ta nói lời đó là thỏa hiệp với lại thế giới tối tăm, mình xin Chúa hủy phá những cái lời tiêu cực đó đi, để rồi Chúa làm việc mềm lòng con cái chúng ta nó trở lại trong cái thời kỳ cứu rốt này. Dạ, có những vấn đề đó, xin anh chị em người nào tiếp tục cầu nguyện trong vấn đề.
Cô Hường ơi, con dạ. Con của Trang là đen nhồ, mà Trang là con của ai vậy ạ?
Trang là con của một ông mục sư ở Việt Nam.
À, dạ. Lina xin cầu nguyện cho Chết.
Dạ.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con đã có tinh thần cầu thay cho nhau. Xin Chúa Ngài thương xót Chép. Xin Chúa Ngài đụng tới thân thể của Chép. Mặc dù là Chép đã mổ bao tử đã lâu rồi, nhưng mà chưa có lành hẳn. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng Chép, mở lòng, mở trí cho Chép để Chép có tấm lòng biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Xin Chúa Ngài, con biết rằng mỗi vết thương khi mà người đau thì rất là đau. Chúng con bình thường, chúng con chưa có bị, nhưng mà chúng con cảm nhận được rằng cái sự đau rất là khó khăn. Ngay cả những người đau răng, đau tất cả gì trong bộ phận của con người, đau cái gì cũng là mệt. Chúa ơi, xin Ngài hãy thương xót Jeff, xin Chúa Ngài đụng đến thân thể Jeff và cho Jeff có sự khôn ngoan để biết sử dụng thuốc như thế nào và ăn uống như thế nào để mà mau lành bệnh hẳn, để rồi đi làm được không có trở ngại gì hết. Chúa con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con biết cái bệnh bao tử này đó, nếu mà ăn nghệ đó, nghệ tươi đó, mỗi ngày đó, thì rất là tốt cho cái bao tử. Xin Chúa Ngài cho Chép để mà thực hiện những cái thức ăn thiên nhiên để rồi bao tử được lành mạnh. Và chúng con thêm lời cầu thay cho nhau, thì xin Chúa Ngài động lòng thương xót và xin Chúa Ngài nhậm lời cầu xin của chúng con để chữa lành cho bao tử của Chép được lành mạnh hẳn. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Con dâng Jeff tin trong tình yêu thương của Ngài. Và chúng con đồng tâm hiệp một cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Dạ, còn anh chị em nào tiếp tục cầu nguyện không ạ? Chị em nào cũng
còn cầu nguyện Hồng với lại con
gái. Mục sư Điều Khe muốn cầu nguyện.
Amen.
Dạ, xin mời mục sư. Mở cửa.
Mục sư Điều Khe sẽ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam.
Amen.
Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa ơi, chúng con Việt Nam và nước Mỹ cùng nhau quay quần dưới bệ trên của Chúa. Chúng con kêu cầu Ngài, Chúa ơi, bây giờ này chúng con cầu nguyện với đất nước dân tộc Việt Nam của chúng con, đại dân chúng con ở Nam Bắc cùng một nhà. Chúa ơi, Ngài vực dậy, Ngài bảo rằng hãy dậy đi. Chúa ơi, xin Chúa này giải cứu dân tộc Việt Nam của chúng con và Ngài đại dạy khắp mọi nơi và Ngài phục hưng đất nước Việt Nam chúng con. Tôi với con, Ngài nói với chúng con rằng muôn đăng lửa hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đá mỹ chết thì đấng Christ sẽ cứu sẵn. Chúa ơi, chúng Ngài dậy lên và hãy dậy lên và sáng người ra, vì từ sáng người đã đến và vinh quang và mặt đến thế tử của hai thế chúng ta hai người đây ra thông tin của mình Sài Gòn cũng tổng như cùng nếu bị ho cao lạnh sợ đến đường chu sau đó anh đi du già cả những tổng tới quản trị quảng nam và tất cả và cùng được đức nhân tộc việt nam chúng con nguyện xin chú này đầy dẫy mọi các mục sư các giáo sư và các giáo sĩ tại đất nước việt nam này xin chú này đồng hành với họ xin chú này sức giàu với họ để tiếp tục công việc sắp tới này cho người và ngài cũng ban sự công an cho tất cả các học sinh trên đất nước con chúng ta Alleluia Alleluia ngài nhất định tất cả đất nước dân tộc việt nam này ngài chứng kiến cho người chính quyền người trung ương để họ nhận biết được Chúa và để họ tin Chúa để được Chúa Trời để họ tin Chúa để làm cứu Chúa của họ, làm Chúa của tự họ, của gia đình họ, của con cái họ, của chồng họ, của dòng tộc của họ được giải cứu nhiều người hơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa. Chúa ơi, đất nước dân tộc Việt Nam này, chúng còn trình dân ở trong bàn tay của Ngài. Chúa ơi, Ngài giải cứu tất cả anh chị em của chúng con và từ Nam đến Bắc. Và Ngài cũng không quên ban ơn ban phúc tất cả các học sinh anh chị em của chúng con cũng lúc trong lớp học này học này Ngài cũng ban phúc cho học sinh này của Ben Anderson. Hallelujah, hallelujah. Còn cảm tạ Chúa và Ngài cũng quỷ phá các linh các virus đang hoàn hành virus corona. Ngài cũng đúng như là ngày tai họa sắp đến cũng là ngày sau cú rốt này người chúng con không làm gì được. Vì chúng con thì giờ này cũng có nhau cũng kêu con ngài thì ngài nói với chúng ta này kêu có ca ta sẽ tỏa được chẳng ta sẽ tỏa cho nên việc lớn và khó là những việc lớn chưa từng nghĩ bởi vì không phải chơi mà chúng ta không làm được. Chúa ơi, ngài nói với chúng con là xin sự cái tìm sự cái mang con thì giờ này chúng ơi chúng con tin tin ngài chúng con đến với ngài chúng con quỳ gối giờ này chúng ngài nhắm lời chúng con cầu nguyện anh chị em để hưởng Xin Ngài và tất cả anh chị em ở bên Mỹ cùng dốc lòng cầu nguyện với Ngài Chúa ơi. Ngài yêu thương dân tộc của chúng con, Ngài yêu thương đất nước Việt Nam của chúng con, Ngài giải cứu dân tộc Việt Nam của chúng con. Alleluia, alleluia. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tin chắc rằng Ngài sẽ nhắm được chúng con cầu nguyện thì giờ này. Chúng con trình dân hết thảy anh chị em, chúng sáng và buổi tối ở Việt Nam bên Mỹ. Trong cánh tay Việt Nam của Chúa, dân đất nước dân tộc Việt Nam chúng con ở trong cánh tay Việt Nam của Chúa và dân tất cả tới đất nước dân tộc Việt Nam chúng con ở trong cánh tay Việt Nam của Chúa chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Dạ xin thề. Dạ con xin gửi lại cho mẹ.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Bây giờ cô Hương sẽ cầu nguyện cho anh chị em chúng ta. Cô Hương sẽ cầu nguyện cho đất nước Mỹ và đất nước Việt Nam trong sự phục hưng. Và anh chị em sau đó mời mục sư cầu nguyện chúc phước cho tất cả các anh chị em chúng ta. Xin anh chị em chúng ta hiệp nhất trong sự cầu nguyện.
Amen.
Chúa con cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Mọi anh chị em chúng con khắp cả các nơi, chúng con đang hiệp nhất trong sự học hỏi lời Chúa, đang hiệp nhất trong sự chúc tụng danh Chúa và trình dân mỗi gia đình của chúng con, mỗi con người của chúng con trước mặt Ngài. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì hôm nay có một số anh chị em mới như là chú Quý. Chú cũng ban phước cho anh em của chúng con có một lòng trung tín với Chúa trong những ngày tới cũng tiếp tục hiệp nhất với chúng con trong sự cầu nguyện.
Chúa ban phước cho gia đình của ông mục sư Hải và cô Hồng đầy tớ của Chúa, để rồi ông luôn luôn nghe được tiếng phán của Chúa, có một sự dầm thấm gần gũi với Chúa trong ân điển và trong cái ân tứ Chúa ban cho ông để dẫn dắt hội thánh online của Ngài. Chúa xức dầu cho gia đình của ông bà, Chúa xức dầu cho chức vụ của mục sư và Chúa xức dầu trên cơ thể của cô Hồng để sự dầu tươi mới này sẽ chữa lành cô một cách hoàn toàn khỏi cái linh dầu tộc, khỏi cái ảnh hưởng của bệnh tật. Và đầy tớ Chúa, hai vợ chồng sẽ hiệp nhất với nhau trong sự phục vụ Chúa một cách có kết quả cho công việc Đức Chúa Trời. Mục sư Hải cũng có nhiều mục vụ để ông thực hiện trong cuộc đời phục vụ Chúa của ông. Xin Chúa làm thành mọi ước ao của lòng ông và ban cho ông có một cái ân tứ, một khả năng riêng biệt để trở nên thành thạo trong những vấn đề mà ông chưa biết đến. Nguyện thần linh sự khôn ngoan của Chúa đáp đậu trên đầy tớ của Ngài. Nguyện Chúa rời chạm và tống lòng của ông trở nên mềm mại trong tiếng phán của Chúa, trong cái sứ điệp của Ngài ban cho ông và trong cái mục vụ mà Chúa dẫn dắt của ông trên web VN Salvation, trên hội thánh của Ngài, cũng như Chúa trang bị cho ông những cái tấm lòng của một người thầy để hướng dẫn những cái lớp ISOM của anh chị em chúng con khắp cả các nơi ở bên Mỹ và Việt Nam. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Ngài càng thêm ơn trong thời kỳ cuối rốt này, để đầy tớ của Chúa là những người trung tín sẽ bước đi trên con đường của Chúa, có kết quả cho nhà của Chúa, và cái kết quả này sẽ là những vòng trái thuộc linh dẫn dắt chúng con trong bước đường tiến gần Chúa hơn, hiểu biết Chúa Giêsu chúng con nhiều hơn và thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Chúa. Con cầu nguyện cho các em Hoa Sứ, Hoa Huệ, Ngọc, cũng như là Điệp, Lý, Nga, Lễ, tất cả những anh chị em của chúng con ở trên đường dây phone. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, xin Chúa ban ơn, Chúa dẫn dắt chúng con đi vào sự thờ phượng Chúa mỗi một ngày. Chúng con được dầm thấm trong sự hiện diện của Ngài. Chúa thay đổi mỗi cá nhân của chúng con, thay đổi mỗi con cái của chúng con. Chúng con dâng tất cả chúng nó, con cái của chúng con, trong cánh tay quyền năng của Ngài. Những em nào chưa thuộc về Chúa, còn cứng cổ, thì xin Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn để chúng con có sự khôn ngoan. Mỗi gia đình chúng con đều thỏa vui, cùng ngồi trong một bàn, vợ chồng con cái, để thờ phượng chúc tôn danh Chúa. Và mọi người có thể nhìn gia đình chúng con để nói rằng đây là một gia đình có phước thờ kính Đức Chúa Trời. Là như vậy đó, con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa trương trước những tương lai của những gia đình chúng con hiếp nhất trong sự thờ kính mến Chúa. Không phải chúng con đầy đủ về tiền bạc, vật chất, nhưng mà con chúng con đầy đủ về ân sủng, tình yêu và phước hạnh cho gia đình chúng con, để chúng con là những người mà không có cưu mang trong vấn đề con cáo của mình sẽ bị bỏ lại khi Ngài Chúa đến nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa sức dầu cho gia đình của Hoàng Oanh, gia đình của Kim Thu, gia đình của Ngọc Thu, gia đình của chị Hạnh, gia đình của Linda, Tina và Julie, gia đình của Đời Sống Hạnh Dung, gia đình của cô Ngọc, của Grace, của Hồng, Kelly, của cô Bạch Huệ, của cô Ngọc Điệp, của cô Phượng và cô Karen, gia đình của Bình, gia đình của Trang, gia đình của Nga, là Nga Tuấn và gia đình của Lễ và Toàn nữa. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, còn dân gia đình của anh chị em của chúng con, những người ở vùng Cali, cô Tuyết cũng như là Kim Tiền, Kim Quyên, gia đình của Nhung ở Florida, của Ân Điển, tất cả những anh chị em của chúng con, những người ở bên Đời Sống Mới có tham dự với chúng con đều thuộc về Chúa. Nguyện Chúa cho gia đình chúng con được toàn vẹn ở trong bánh bóng của Ngài. Chúng con đi trong ý chỉ của Chúa, chúng con nghe được tiếng phán của Chúa, là chúng con là những người được tỉnh thức trong những thời kỳ cứu rốt này. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con đang sống trên đất nước Mỹ. Cảm ơn Chúa cho đất nước Mỹ này có một tổng thống yêu mến Chúa và dám tôn xưng danh Chúa trước mặt mọi người. Những cái bậc cực cao của thế giới, nhưng mà ông càng tôn xưng danh Chúa, ông càng tin cậy Chúa, càng nép mình dưới quyền năng của Chúa, thì cái địa vị của ông càng được sáng rỡ vì sự chiếu sáng từ trên cao. Nguyện Chúa yểm trợ ông trong các chương trình mà ông muốn phục vụ tốt lành cái niềm tin của người dân đất nước Mỹ này. Nguyện Chúa yểm trợ ông trong những các chương trình mà ma quỷ nó muốn tấn công ông, nhưng mà sự vững chắc ở trong vị trí của mình là trong cánh tay quyền năng và cho phép của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa ban phước, xin Chúa yểm trợ, xin Chúa vận hành cho những cái cơ quan ở trong chính quyền, thượng viện, hạ viện, tối cao pháp viện, ở trong nhà trắng, ở trong cái những cái cấp chính quyền, những người mà đứng trên những địa vị của các ngành. Xin Chúa ban cho họ có một lòng kính ở Chúa, họ đi trong lẽ thật công bình trong thời kỳ cuối rốt này. Chúa mở đôi mắt tâm linh của con cái Chúa, để rồi chúng con cùng nhau hiệp nhất trong sự thờ kính Chúa, trong thánh ý của Ngài, trong ý chỉ của Chúa. Con cũng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa hứa phục hưng của Chúa đất nước chúng con, thì con công bố rằng trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu làm chủ đất nước của chúng con, từ thành phố, từ tỉnh thành, từ miền Bắc vô tới miền Nam, từ miền Nam ra tới miền Bắc, từ trung ương cho tới địa phương, cho tới những xã. Những điều mà không phải đến từ Chúa, xin Chúa tha thứ và Chúa hủy phá, để rồi người dân Việt Nam của chúng con sẽ mở lòng ra tiếp nhận ơn phước cứu rỗi và nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Sự chúc tụng danh Chúa, sự ca ngợi danh Chúa tràn ra khắp đường phố của người Việt Nam trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa đặt để những người mà trên cấp chính quyền họ có một lòng thương xót, để còn không có làm những điều trái lẽ với luật công bình của Chúa. Con cũng dâng đất nước Israel trong cánh tay của Ngài. Anh chị em chúng con ở nơi đó họ cũng cần Chúa, và nguyện Chúa ban cho tấm lòng họ thuận phục Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của họ, để họ không có đi sai đường lối. Chúa bảo vệ đất nước Do Thái, người Do Thái, cũng như Chúa bảo vệ con dân Chúa khắp thế giới. Dù thiên tai xảy ra chung quanh chúng con, sự tàn diệt phá hại đêm lúc trưa, sự hủy phá trong ban đêm, nhưng mà trong cánh bóng toàn năng của Chúa, chúng con được bình an. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Dạ mời mục sư cầu nguyện chúc phước cho anh chị em.
Yeah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Cha đã dành cho chúng con. Danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa cho chúng con có thời gian thoát thân để ngồi dưới chân Chúa nghe lời của Ngài. Chúa thánh quá chúng con, amen, trong sự giờ này. Biết của Chúa Giêsu, ai con có sự đau nhất ở trong thân thể này. Amen, cảm ơn Chúa. Xin cho ban ơn và chữa lành ngay giờ này. Ông Giêsu Chúa Giêsu, con công bố quả chặt linh tật bệnh đau nhất ở trong gân cốt do thịt. Cơ thể mình ngay giờ này, khách trang uyển và chữa lành này. Công bố mọi sự đau nhất đó. Khách trang uyển đi chẳng lên Chúa Giêsu, kể sang em. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha chúa trời của chúng con, cảm ơn Chúa Giêsu, 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 sinh nhất của tất cả các tăng quyến hoặc giả tăng sự đoàn nhất nhất mọi ở cái trên trường thăm diễn bà Marie anh ơi cho bà Marie cùng một chuyện amen sự đoàn nhất không cần đã chúng anh và chất sự đoàn nhất trong thân thể của bà Marie amen nên nhân kia sơ amen chưa đã được khả năng không cần đang tiếp tục cảm cảm ơn chị sự kiện amen cảm ơn chị sự mà các bên Chúa con cầu xin Cha cũng thăm diễn ban ơn cho mọi người amen được yêu mến Chúa mỗi ngày mọi yêu mến Chúa nhiều hơn và giống Chúa nhiều hơn. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu và thấy được phước hạnh mà chúng con trở thành dân sự của Ngài. Con cũng cầu xin sự thăm viếng Thánh Linh Chúa để chúng con yêu mến Chúa, quen thuộc lời của Chúa và quen thuộc cái tiếng của Ngài, quen thuộc cái Thánh Linh của Chúa để chúng con luôn biết. Amen. Cầu vấn Chúa để có sự kinh nghiệm mật thiết của Chúa. Amen. Thánh Linh chúng con cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu cũng vinh quý Chúa và thân nguyện của Thánh Linh. Amen. Chúng con quen thuộc. Amen. Với Chúa cứu Chúa của chúng con qua thân được của Thánh Linh này, chúng danh Chúa Giêsu, chúng danh Chúa Giêsu, chúng danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đã dạy cho chúng con, cầu xin Cha ban phước cho chúng con, cầu xin Cha phù hộ chúng con, amen, cầu xin Cha chiếu sáng mặt Ngài trên chúng, cầu xin Cha đối xem chúng con, làm ơn chúng con, đối xem chúng con và ban bình an cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Yêu thương. Xin cha cũng chúc phước cho dòng dõi họ từ của chúng ta, con cái của chúng ta. Amen. Tổ chúng con để con yêu mến Chúa. Amen. Sống cho Ngài. Amen. Và ham thích lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa Giê-xu và phục vụ Chúa nè. Đừng nên Chúa Giê-xu biết đầu cư và có đời trời. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Đừng nên Chúa Giê-xu vì những gì chúng con thấy được chỉ là tạm thời. Con nghĩ không thấy được cái đời đời không cũng phải. Chúng con cũng biết sự quan trọng của cõi đời trời. Biết sự quan trọng của sự đầu tư vào nước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Thánh quá các con em. Chúng con sử dụng các con em chúng con trong ý mừng. Tốt lắm cả Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã được bước đi trong đường lối của Chúa trong thánh ý tốt lành của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa. Chúng con kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Xin chúng ta cầu nguyện chung và hát hallelujah. Lạy cha, chúng con
trên
trời, danh cha được
tôn,
nước cha được lên,
cha
được đất. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ đầy, xin tha tội lỗi
chúng con,
như chúng con
đã
tha tội lỗi của chúng con. Xin chớ để chúng con cám dỗ xung quanh chúng con,
không có để chúng con bị cám dỗ xung quanh chúng con ra khỏi gia đình khác, vì nước vì dinh hiển thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
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 Hallelujah,
hallelujah,
hallelujah. Anh chị em có nhà còn muốn ra lợi, còn muốn làm chứng gì tự do. Giờ này mình tự do. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn
hôm ấy con có gửi qua cái gì qua bên cô Hường với chị Hàm, tại vì em không có gửi, con không có gửi qua cho mục sư ít cái chết cái message, thì cái cô bé đó bên chỗ đi bị chắc sùa đó, 12 tuổi đó, được thấy Chúa như ông Môi-se đó, dạ thấy Chúa như gặp ông Môi-se luôn á, dạ chị Hàm cho mục sư xem cái đó rồi mình. Cái này rất là Chúa sắp đến rồi. Cảm ơn Chúa. Đó, Chúa nói là Chúa sắp tới lần, Chúa muốn cứu nhiều linh hồn.
Thì mình phải lên
hả?
Giữ vững cái niềm tin.
Cửa lên nhóm của căn rồi. Hả? Ừ, ok. Cảm ơn cảm. Ok. Cảm ơn Chúa, quá tuyệt vời. Chúa sắp tới lần mà Chúa cho cô nàng này xong thấy giống như Môi-se vậy đó. Thấy ánh sáng nó chịu không nổi. Ánh sáng của Chúa. Mà cô bé 12 tuổi. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Dạ, Chúa một chút mục sư và cô Hường dạ. Và các mục sư Việt
dạ,
Nam.
Dạ, nếu chúng ta muốn ai muốn nghe thêm ở trong VN Service, chúng ta cũng có để nghe được tiếng Anh. Nhiều người kinh nghiệm đó tôi có để trong VN Service gặp gỡ Chúa.
Ồ, mục sư thấy hả mục sư? Mục sư thấy.
Có nhiều lắm. Không, còn cái em 12 tuổi đó tôi không biết có phải là
mới đây
là
mục sư mới hôm thứ hai
đây,
hôm thứ hai này thêm giờ dạ. Okay, mới đây
okay, thôi okay, khác. Rồi, cái đó thì chưa okay.
Cái này mới, cái này là người châu Phi nha, chỗ ông Ti đi chắc chùa nha, chỗ ông Ti đi chắc chùa.
Cảm ơn Chúa.
Nhiều cô em có gửi cho chị Hồng.
Ok dạ được, cảm ơn Chúa ha. Ok, bà bên
thấy một cái người nào bước lên tháp canh rồi đó.
Dạ, bên cạnh đó. Bên
cạnh đó. Một chuyện cô Hồng, cô Hương, anh nói anh bỏ lên tháp canh rồi. Cảm ơn Chúa.
Có người chuyển lên rồi đó, hôm qua cô Hương thấy, cô Hương coi.
Oanh, cô Hương, oanh.
Oanh hả? Oanh chuyển lên.
Dạ, anh nói anh mới bỏ lên. Chúa ơi, Chúa sắp tới lắm rồi, xin Chúa cứu hết những linh hồn hư mắt.
Lên, cũng hay lắm. Cái cuốn sách của Hồng Trần để lên đó. Về cái gì đó, cô Hương cũng quên cái tựa rồi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em trong sắp căn nhớ có giữ sự trung tín với Chúa cầu nguyện nha anh chị em. Cái đó mình kết ước
với Chúa. Các anh chị em cứ một phước một sư. Một ngày trước hạnh bình an. Và cho Chúa luôn luôn, Chúa luôn gìn giữ, Chúa luôn ở cùng. Dạ, ý Chúa được nên. Cảm ơn Chúa. Không có ngày là mình mất tất cả. Có ngày là có sự bình an lạ lùng. Nắng là ngày là nắng lạ lùng mà ngày hay làm phép lạ. Cảm ơn Chúa.
Con cứ cho một sơ
cho chị Hồng, cho con Hương. Con người ca bài đi. Chúa đánh lạ lùng đi. Rồi làm gì? Chú Ly gì đó.
Một sơ tính làm chứng cái gì đó. Một sơ đang nói một sơ.
Mời. Mời người... Anh chị em nào cứ ca ngợi
làm chứng hồi nãy rồi, thôi lấy đâu rồi, không làm chứng gì nữa.
Không, mục sư vừa mới nói cái gì mà làm chứng của ai trên...
Ok, ở trên VN sau Eason đó tôi có để nhiều cái bài người ta được về gặp Chúa nhiều lắm, ok? Kinh nghiệm làm chứng trong website VN sau Thiên Đàng Địa Ngục đó, có tiếng Việt, tiếng Anh, có nhiều thứ, ok?
Dạ.
Có dịp vô đó search, có thể đọc nhiều lắm. 23 phút trong địa ngục nữa, ok, đủ thứ chuyện, ok, sau khi chết đã được sống lại, cái gì, amen, ok, để mình hiểu biết thêm, cảm ơn Chúa ha, rồi, không biết chị cô Julie có không, mời chị Julie hay Hồng Ân ca Giê-xu, gì Chúa đấng lạ lùng, muôn đời đây, amen, cái ca bài cuối đi, rồi mình, bye.
Chị Julie không có, chị Julie không có đây, Hồng Ân,
biết Hồng Ân bạn. Lên. Hồng Ân đi, Chúa lắng lại lùng đi. Chúng mình...
Hồng Ân nhưng mà không biết Hồng Ân có bận không, không biết.
Có ai biết không? Ai biết ca bài đó không? Hát cũng được.
Bài đó hát sao một
tớ? Cái bài chị Quang không biết bài đó hả? Gì đó, Chúa đấng lạ lùng muôn đời đó, ok. Hay Giê-xu đấng gì đó. Lạ lùng, ok, để tôi đợi chút xíu thôi. Còn không thì mở ra trong VN có để tôi coi. Tôi có để đó trong bài VNSalvation.net á, tôi có để bài đó mà. Okay. Để tôi mở ra.
Mở
ra. Xíu hả? Chút xíu. Chị Quanh không biết bài đó hả chị Quanh?
Hát sao một cơ hát đầu thôi mà em biết hát mà không biết tên.
Để em vô YouTube em ảnh này nha.
Cái tựa đề là gì ạ?
À, Chúa đấng lạ lùng thì phải không biết. Lạ lùng đó, ngài đấng lạ lùng đó, ngài đấng lạ lùng đó, chị Quanh.
Ở bên mục sư.
Ngài là đấng lạ lùng đó.
Là đấng lạ lùng nè.
Ngài, chị nghe không? Chị Quanh thấy chưa, ngài đấng lạ lùng đó. Cái bài ngài là đấng lạ lùng đó.
Dạ có thấy.
Thì tôi biết phải đó chưa? không nghe ca chung cũng được, ca theo bên nhà.
Dạ.
Nắng là lòng Chúa muôn đời. Thấy hắn Chúa trời. Không biết bài này hả chị Quân? Hello.
Dạ em không biết, em học không một sư. Để em sẽ
okay.
Đi xuống rồi em sẽ tập hát. Dạ.
Thì chị Chu Lì hát hai lần rồi Hồng Ân có hát còn hai lần nữa. Dạ. Dạ bài này dạ. Thì nó không có lời karaoke nhưng mà mình chỉ nghe mình viết xuống thôi hoặc mình nghe theo chương Quân.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Dạ. Mình Chúa. Cảm ơn Chúa ha, Chúa ban phước cho mọi người ha, mến chào tất cả mọi người. Trên đường lại.
Chào anh chị em.
Dạ.
Yeah. Mỗi anh chị em ở bên Mỹ cũng như Việt Nam khắp nơi đều ở trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước cho cô Hương, cho chị Hồng, cho tất cả anh chị em tối tối của Chúa bên Việt Nam. Đang ngủ một giấc ngủ thật bình an, cảm ơn Chúa nhưng mà tỉnh thức. Hallelujah. À mục sư ơi, để em hỏi mục sư này là mục sư.
Dạ. Yeah.
Khoảng một tuần trước có mục sư. Khoảng một tuần trước hay 10 ngày trước có mục sư. Tự nhiên con em trong giấc ngủ á, em mới ngủ mê, em thấy em ăn.
giống như tết hay cái gì không biết nữa mà ăn, ăn bình thường thôi chứ mới ăn đồ cúng. Tự nhiên không cái em giật mình dậy mà em ăn cũng cũng như làm như mình có tỉnh thức mà ăn về xem. Giật mình dậy nữa là chú ơi con không muốn ăn mấy cái này, chú lấy ra hết con, chú ơi chú lấy ra đi. Tại vì hồi đó em có mới đây em có nghe một cái clip đó, nó nói về mà ma quỷ nó nói là nó xâm nhập đó, mình bằng cách cho mình ăn trong giấc ngủ. Thành ra là em giật mình dậy á là em kêu cầu chú lấy ra mô ra cho em. Rồi em công bố là tao không ăn đồ bậy đâu. Thì mình chống đối lại đó. Thì em không biết là lúc tức thì hay là sau đó liền luôn á, là bắt đầu cái em ngủ lại á, em thấy chú móc vào trong miệng em á, là những cái này là trước kia em thấy thường xuyên luôn. Sau này em được giải cứu rồi, lạnh hết rồi, móc vào trong miệng ra, móc vào trong miệng ra, ra hoài mà không ngưng. Nhưng mà lần này thì nó ít hơn mà nó không có đen. Ở cái móc ra. Em giật mình dậy á, em cảm ơn chú móc ra cho em. Tại vì lúc đó em có coi cái clip á, nó nói vậy đó, nó xâm nhập mình bầu mình trong lúc anh
ngủ. Ông một sư. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thấy móc ít hơn đó là tại có nghĩa mình cầu nguyện thanh tẩy thêm mỗi ngày đó, mình xưng tội thêm nhiều cái điều sai trái. Okay. That's why nó thêm càng ngày càng ít hơn là như vậy. Giác lưới.
Ông một sư, ngưng thời gian hết rồi, hồi đó hầu như thấy mỗi ngày luôn là móc nhiều lắm mà móc hoài à. Nhưng mà nó ngưng một thời gian rồi, tức là em nói là giống như là mình được giải cứu mình hết rồi. Bây giờ là em mới ăn. Em giấc mơ em mới ăn lại trong giấc mơ. Đó là em giật mình dậy là em nói liền là chú ơi con
ăn lại là coi chừng đó là mình mở cửa, có thể là chú cho giấc mơ đó mình mở cửa, tức là mình nhận vô trở lại một số điều mà lúc ra là có thể ok. Nắm được không? Em yên. Cho nên mình phải giữ mình á. Ok, móc ra clean là một vấn đề, còn phải giữ mình á. Ok, nắm được không? Hello. Không mình nhận trở lại giống như khi đó heo đã ra khỏi vũng bùn á, rồi trở lại lăn lóc vào bụng trở lại, nếu mình không dính thì trở lại, nắm được không? Hello. Mình sẽ giữ ha. Cảm ơn chú Giê-xu, cảm ơn Chúa hai chú ban phước cho mọi người nghe. Ok, mến chào mọi người. Cảm ơn.
Dạ, chào mục sư, chào tất cả em.
Quanh còn không Quanh?
Dạ, chú Giê-xu.
Dạ, chào mục sư. Mình hơn 4 tiếng hồ đó.
Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú.
Good morning,
Hello.
Hello, dạ. Trên đường lai còn, Nina còn. Nếu không có ai có gì thì chắc xin chào ha. Xin chào, Nina, xin chào.